Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Cai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 11 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ nhất tại Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, ngày 5/11/1. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Chứa Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm trước chúng ta đã học hết phần cõi trời dục giới, sang cõi trời sắc giới, thì có các cõi như là cõi trời phạm chúng thiên, cõi trời phạm phụ thiên, cõi trời đại phạm thiên, cõi trời thiểu quang thiên, vân vân. Đó, những cái cõi trời này, cõi trời phạm chúng thiên, tức là ở nơi này đại chúng rất thanh tịnh và hoan hỷ, tuổi thọ thì gấp nhiều lần của cõi trời ở dưới dục giới, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, vân vân. Các vị mà tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì thấy là các vị cõi trời đại phạm thiên đi đến lễ Phật và thỉnh Phật thuyết kinh Pháp Hoa và muốn nghe Diệu Pháp Liên Hoa kinh rất là đông, đem cả cái cung điện của mình để dâng lên cúng dường Đức Phật. Đó. Ai về chúng ta đọc kinh tụng kinh Pháp Hoa chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Cho nên tất cả chúng ta thấy chúng chư thiên đấy, cái tên quái trời, các ngài còn hoan hỷ và đi tới đỉnh lễ cũng như cúng dường Đức Phật. Rồi các cõi trời thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, thiểu quang thiên tức là cái hào quang trên thân thể của các vị so với các vị vô lượng quang thiên thì ít hơn. Vô lượng quang thiên tức là quang minh, tức là ánh sáng, mình gọi là hào quang ở trên thân thể của các vị đó. Cõi thì thiểu quang thì ít hơn, thì gọi là thiểu, thiểu tức là ít. Vô lượng quang tức là thân thể của ngài phóng ra vô lượng những ánh quang minh, những hào quang đó. Cõi trời quang âm, cõi trời thiểu tịnh, cõi trời vô lượng tịnh, vân vân. Đó, đây là kể ra, liệt kê ra 18 cái cõi trời sắc giới. Trong kinh Đức Phật liệt kê ra có 18 cõi thôi, nhưng mà thực tế nó có gì, có vô lượng vô biên cõi, vô lượng vô biên, mình có các nước cõi trời ở trên đó. Nhưng mà đây chỉ nói ví dụ như thế giới chúng ta có mấy trăm quốc gia, nhưng mà chỉ có hơn 100 quốc gia, nhưng mà chỉ có kể ra có một cõi mà thôi. Đó, nên đấy là chỉ chung cho cõi Sa Bà, hay gọi là cõi Nam Thiên Bộ Châu. Trong đó lại chia ra về nước Việt Nam, nước Lào, nước Campuchia, nước Myanmar, nước Mỹ, nước Trung Quốc, rồi Thái Lan, Nhật Bản, vân vân chẳng hạn. Đó, trong một cõi lại có nhiều những nước nhỏ như vậy. Cho nên có người hỏi rằng á, trên trời có quái dục giới có 6 ông vua, thì 6 ông làm vua hết tuổi thọ thì ông thì 500 tuổi, ông thì 1.000 tuổi, ông thì 4.000 tuổi, ông thì 6.000 tuổi, thì làm sao ông ấy chưa thọ thì mình lên để cướp ngôi giết ông ấy để làm vua à? Mà giết không giết được vì tuổi thọ nó đến lúc đó nó gì mới hết. Thì bảo là mình sinh ra cõi trời muốn làm vua cõi trời thì vua ở đâu? Có vô lượng vô biên các cõi trời ở trong những cõi ấy nữa. Cho nên đây chỉ nói Đức Phật gọi là liệt kê ra những cái cơ bản mà thôi. Giống như cõi Sa Bà chúng ta, nếu mà đi kể ra 100 bao nhiêu nước, 160 mấy nước, 63 hay là 6 mấy nước đó chẳng hạn, thì chúng ta đem nhớ hết thì cũng không ai nhớ được. Tôi khẳng định các vị trong hội trường thì không có ai nhớ hết được tên của các quốc gia ở trên trái đất của chúng ta. Có hơn 100 quốc gia thôi, có ai kể được không? Chắc chắn không ai kể được. Tôi ở đây cũng không kể được, các vị cũng không kể được. Cho nên, nhưng mà nói là một cõi Sa Bà thì ai cũng nói được. hay là nói là thế giới chúng ta trong kinh Đức Phật gọi là có năm thiềm bội châu thì ai nhớ được. Rồi cõi trời biến tịnh thiên, cõi trời phúc sinh thiên, cõi trời phúc ái thiên, cõi trời quảng quả thiên, cõi trời nghiêm sức thiên, cõi vô lượng nghiêm sức thiên, rồi cõi trời nghiêm sức quả thực thiên, cõi trời vô lượng thiên, cõi trời vô phiền thiên, cõi trời vô nhiệt thiên, cõi trời thiện kiến thiên, cõi trời thiện hiện thiên. Đó, đấy là những cái cõi trời chúng ta thấy, cõi trời về dục giới, sắc giới. Cõi trời này là tôi vừa nói, cõi sắc giới, dục giới nói từ hôm trước, giảng hôm trước, cõi trời sắc giới. Sắc giới này trong kinh Đức Phật nói là họ có sắc tướng nhưng mà không còn dục vọng, có sắc tướng, thế là họ vẫn còn có cái tướng gọi là cung điện, lầu cát và thân thể, nhưng mà họ không còn dục vọng nữa, không còn có dục vọng nữa. Cái quái dục của chúng ta từ quái trời thứ sáu trở xuống gọi là lục dục thiên thì vẫn gì, vẫn còn dục vọng, vẫn còn tâm ham muốn về ham tài, ham sắc, ham danh, ham thực và ham thùy. Đó, từ trên cao, quái trời cao của dục giới là quái trời tha hóa tự tại thiên ấy, thì cái dục vọng của họ thì nó ít hơn, cứ xuống dần cho đến quái tứ thiên vương thì lại nhiều dần lên, và xuống đến con người của chúng ta thì nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Đó, cho nên là nói là dục vọng, mà nhiều dục ở đây không phải mình cái dục vọng nam nữ, mà dục vọng ở đây là gọi là ngũ dục. Trong kinh Đức Phật gọi là ngũ dục. Ngũ dục là gì? Đó là tài, sắc, danh, thực và thùy. Đó, chúng ta có ai, chúng ta ở đây có thể, nếu mà các cụ mà 60-70 tuổi ấy, về cái dục vọng về gì? Về sắc ấy, thì có thể chúng ta thì chúng ta giảm hết chưa đâu nhá. Sắc ở đây ấy, không phải là mình sắc nam sắc nữ đâu, mà thích mặc cái chiếc áo gì, chiếc áo đẹp á, nó cũng là sắc đấy các quý vị ạ. Thì mới thấy đi ăn cỗ thấy một bà kia có gì ạ, đeo cái đôi bông hoa tai thật là gì, là đẹp, mấy chỉ vàng hoặc cây vàng gì đó là rất là đẹp, hoặc là cái viên đôi bông tay bằng ngọc chẳng hạn, đẹp quá. Thế cho nên về chúng ta thì chúng ta cứ mê mẩn đi vì chúng ta thích cái đấy, thích cái đẹp của đôi bông hoa tai ấy, hoặc cái đôi vòng cổ của bà cụ gì mặc cái áo gấm thật là đẹp, và đôi cái gì đeo cái vòng cổ, cái vòng bạc hoặc cái vòng vàng vào đây ấy, hoặc cái vòng ngọc vào đây, cái chuỗi ngọc vào đây, nhìn bà ấy gì quý phái ra bao nhiêu, đẹp thế, ta cũng muốn được cái đó, và gì mình về mình ngày đêm mình mong cầu và mình mơ tưởng, thậm chí có thể là gì có người đi làm nghề gì, nghề những việc xấu để mua bằng được, đạt bằng được cái đó, thì đó là, đó là ham sắc đó các quý vị. Sắc ấy, nó tế nhị và nó nhiều lắm, chứ không phải là chỉ có mỗi cái sắc về nam ham mê sắc nữ, nữ ham mê sắc nam đâu. Đó, sắc tức là những cái gì chúng ta thấy thì xanh vàng đỏ trắng tím hồng đen về các loại màu đó, ví dụ như chúng ta mặc quần áo màu nâu chẳng hạn là màu hoại sắc. Nhưng mà mặc quần áo nâu rồi á, mà đi chùa mà quần áo nâu hoại sắc rồi nhưng vẫn còn thích đẹp, cho nên vẫn cứ phải thêu mấy cái cành hoa lá cành lên trên gì ạ? Trên ngực áo này này, trên vạt áo này này, để làm gì? Đấy qua là đã hoại sắc rồi, để hoại sắc sạch nó đi rồi lại còn gì, lại còn thích hoa lá cành lên trên đấy nữa. Đó, đấy là mấy cái cô phụ nữ trẻ trẻ, mấy cái vị mà họ chưa quy tâm bảo, chưa phải là Phật tử thôi, họ gọi là đến chùa. Và đến chùa thì họ mặc những cái đó, gọi là đi chùa thôi, gọi là những người mà họ có tâm với tín kính tam bảo thì họ đi chùa, mà tuổi còn trẻ 15, 20, 30 gì đó họ vẫn còn gì, còn thích đẹp thì họ mặc. Chúng ta các cụ 60, 70 rồi ở đây có cụ nào không, xem lại áo của mình có hoa lá cành không. Áo nó còn hoa lá cành thì biết ngay. Có khi lần trước tôi thấy có cụ ông mặc áo hoa lá cành mới hay. Cái trường hợp này phải xem xét lại xem có phải là cụ ông không. Không có thật mà, hôm rồi đi trên chùa, trên pháp hội chùa Khai Nguyên ấy, rồi làm tháng 7 á, tôi thấy một cụ khoảng nữa không phải là trên dưới 60 gì đó, mặc cái áo mà còn thêu thêu hoa hoa, hay là mặc áo của vợ tôi không biết. Không biết mặc áo của vợ hay là mặc áo của ông, nếu mặc áo của vợ thì có thể là được. Nhưng mà ông ấy đi mà ra một cửa hàng mà thấy cái anh áo có thêu hoa, cái phải xem xét lại, xem cái giới tính xem có phải là cụ ông thật không, à, hay là chuyển giới. Không, tôi nói thật đấy, có những người kiểu thích như thế. Cho nên ở đây chúng ta này, sắc rất khó để chúng ta diệt trừ. Không phải nếu các cụ mà chỉ thích nhìn tượng Phật đẹp á thì được. À, tôi có một cái bệnh, đó là một cái tật, đó là thích nhìn tượng Phật đẹp. Tôi đi đâu mà cứ đi ra cửa hàng hay ra chợ, vào đâu mà trong túi mà mang theo một chút tiền mà có mà nhìn thấy tượng Phật đẹp thì thôi, không bao giờ mà về được, hết sạch luôn, không bao giờ mang tiền về nhà được nữa. Thậm chí cái tiền này bảo mang đi trả nợ, nhưng mà nhìn thấy tượng Phật đẹp rồi thì thôi rồi, thì không thể nào mà mang tiền để trả nợ được nữa. Đi thậm chí hôm rồi đi vào trong Đà Nẵng xem và mời các nghệ nhân ở tạo tượng Phật Ngọc cho chúng ta. Đi các bác nào bảo thôi con cái tiền người ta cúng tượng đây con gửi, thầy có thể cứ mang 200 triệu đấy, bảo thật thôi, mang 50 triệu thôi, đủ tiêu thôi, không có mang lắm tao lại tiêu hết. Vì sao tiêu thì tôi không tiêu cái gì vào cái việc cá nhân bình thường đâu, nhưng mà vào đấy, đi đến cái nơi mà cái xưởng tượng này họ bày tượng đẹp lắm, nhiều tượng lắm, tượng đá có tượng, đa số là tượng đá, nó đẹp đến nỗi là mình không thể bước chân đi được. Nó không mang rồi mà khổ đây. Hôm qua hôm kia nó gọi điện, nó hỏi thầy cái đơn hàng của thầy bao giờ thầy lấy, mang có 50 triệu mà rồi cuối cùng là đẹp quá, không mê quá, không thể nào mà bước chân đi được, cuối cùng thì làm cái đơn nợ nó hơn 500 triệu. Cho nên nó hỏi là thế bảo là đến gần Tết thì lấy về thờ đây này, thờ trên nhà tổ đây này, nào là lọ hoa bằng đá nè, rồi tượng bằng đá nè, rồi những cái đồ đá mà nó làm mà đấy, nghệ thuật lắm, nhìn không thể nào mà cúng Phật. Tôi thì có một cái điều này, riêng Phật đó thì muốn cúng cái gì đẹp nhất dâng lên cúng Ngài, cái gì đẹp nhất mà có thể thì đều muốn là dâng lên để cúng Ngài. Nhưng khổ cái nỗi là cái màng túi mình lúc nào nó cũng bị viêm, lúc nào cũng bị viêm màng túi. Cho nên đi đâu hôm rồi hội nghị triển lãm sinh vật cảnh ở trong làng văn hóa, tôi đi qua đó suốt ngày nhưng mà không dám dừng lại, nhìn thôi không dám dừng. Hôm cuối cùng chú Vịnh bảo thầy hôm nay là ngày cuối cùng họ đấu giá, cho nên là rồi cho xong rồi, cho nên cuối cùng hôm nay là họ dọn về, nhiều những hàng họ bán rẻ lắm, bảo thôi đừng có gọi tôi vào chỗ đấy. Tôi mà vào chỗ đấy thì lại nợ vài trăm triệu, mà thậm chí thì nhiều hơn nữa, thì tôi chả có gì để giả thì chết. Đấy, nếu mà có các vị có thích đẹp á, thích Phật đẹp thì được. Tiền để trong két làm gì, thỉnh Phật đẹp về mà chiêm bái hàng ngày. Đặc biệt là cầu sinh về Tây Phương thì thấy pho tượng Đức Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí đẹp, thỉnh về để trước hết là để cúng dường Ngài. Hết đời chúng ta đã, đời con đời cháu thì mặc cha chúng nó hả, có được không? Không phải không bỏ mặc, nhưng mà bây giờ thì này, mình cứ thỉnh về để mình chiêm bái đỉnh lễ cúng dường tu tập cho bản thân, sau này con cháu nó không thờ được thì bảo nó mang ra chùa mà cúng có cái gì đâu, đơn giản. Nó không theo được, nó không muốn thờ Phật ở nhà, ra chùa đem cái tượng đó ra chùa cúng Phật nó cũng được phúc luôn. Nếu mà nó thờ, nó lễ kính được hàng ngày ấy, thì nó có phúc lâu dài. Còn nó mà không thờ được thì bảo đấy, sau này chúng mày hết đời tao, chúng mày không có thờ được thì cứ mang ra bất cứ chùa nào đó mà cúng à, để các thầy để ngoài chùa cho dân tình thập phương gọi chiêm bái. Cái pho tượng của mình đẹp mà, nhưng nhớ phải thỉnh pho tượng đẹp, đừng có thỉnh pho tượng xấu. Thỉnh pho tượng xấu hàng ngày là mình cũng nhìn vào nó không khởi được cái thiện tâm á. Nhìn pho tượng dở khóc dở cười thì cuộc đời chúng ta cũng dở khóc dở cười mà thôi. Đó, cho nên tượng là phải gì? Phải trang nghiêm, phải đẹp. Nhìn vào một cái là phải hoan hỉ, bao nhiêu những phiền não, bao nhiêu những lo âu, bao nhiêu những phiền muộn ấy. Đó, chúng ta nhìn ngài một cái, nhìn ngài cười chúng ta một cái là chúng ta tiêu sạch rồi. Đó. Tôi lắm khi cái phiền não nó đến một chút hoặc là lo âu đến một chút, tôi lên tôi ngắm Phật, ngắm tổ tí rồi đi. Đó. Lên chùa tôi ngắm tí. Đi một vòng quanh ở trong ngắm tôn tượng A Di Đà, Quán Âm Thế Chí ở trên Tam Bảo á, với tượng Thích Ca A Nan Ca Diếp trên Tam Bảo và tượng các cụ Pháp trên chùa một cái hết. Ngắm tí thôi, đi vòng thôi là 10% thì nó xuống hết, chỉ còn có 1-2% thôi. Uống nước niệm Phật thêm vài ngày nữa là hết sạch luôn. Cái mới đến thì lại như thế. Đó, nhẹ nhẹ thì xuống ngay, thì ra ngay ở ngoài thất nhìn Phật, nhìn tổ thôi. Ban Phật ở trong thất thì nó còn đơn giản. Thì thất tu tôi không muốn là nó cầu kỳ quá. Nhưng mà cái chỗ mà thờ chung cho đại chúng ấy, thì cần trang nghiêm cho mọi người. Mọi người chiêm bái và lễ niệm hàng ngày. Nên chúng ta nếu có điều kiện, gia đình mà hoan hỉ hết rồi ấy, thì chúng ta nên có tượng Phật. Có tượng Phật. Nếu chúng ta tu theo tịnh độ thì nên có tôn tượng Đức Phật A-di-đà. Để hàng ngày chúng ta làm gì? Chúng ta nhìn Ngài, nhìn cái tôn tướng của Ngài, cái tướng hảo của Ngài. Và chúng ta gì? Dâng lên cúng dường Ngài thanh bông hoa quả, rồi hương hoa hoàn quả vân vân đó. Và đặc biệt là gì? Chúng ta thắp hương nhìn Ngài hàng ngày. Và chúng ta để ăn sâu, khắc sâu vào trong gì á, mắt chúng ta nhìn. Và a lại giác thức của chúng ta này, thông qua cái nhãn căn này, rồi qua thì qua anh thức thứ bảy là mạt na thức này, nó truyền tống vào trong, thế nó đưa cái gì, cái nhìn nhãn căn của chúng ta nó đi vào trong, thông qua cái anh gì, anh đưa thư thì anh thức thứ bảy gọi là anh thức, anh mạt na thức đó, hay còn gọi là truyền tống thức đó. Trong bát thức tâm vương thì anh thức thứ bảy nó có cái công năng là gì, giống như một người đưa thư, đưa tin tức từ gì ạ, mắt thấy, mắt nó biết hay nhận biết, nhưng mà nó chưa thì nó thì nhận biết được, nhưng mà phải nhờ qua cái anh đưa thư nó mới gửi vào trong cái tàng thức. Là anh thức thứ 8 gọi là a lại gia thức của chúng ta này. A lại gia thức nó giống một cái kho, nó chứa chủng tử tất cả các hạt giống thiện ác. Vậy nhìn thấy Phật là thiện hay ác các quý vị? Nhìn tôn tượng của Phật là thiện hay ác? Thiện. Thiện đúng không? Hàng ngày chúng ta nhìn thấy tôn tượng của Ngài. Nhưng tôi nói với các quý vị, tôn tượng là phải đẹp. Đấy. Phải chọn cái tôn tượng nó là tướng hảo. Trang nghiêm để chúng ta gì? Chúng ta đặt lên, chúng ta thờ, chúng ta lễ kính là phải đẹp. Đó. Thì chúng ta thờ phụng hàng ngày đó, đi ra đi vào sáng chiều chiều lễ. Thì chúng ta sẽ thấy được cái dung nhan tôn tượng của Đức Phật. Nó quen đi. Và sau khi các vị, vì sao tôi khuyến khích các Phật tử chúng ta gia đình thuần thành rồi thì nên thờ tượng Phật. Vì chúng ta thờ Ngài như vậy, ngày nào chúng ta cũng chiêm bái, và khi chúng ta niệm Phật á, chúng ta thì chỉ nghĩ tới Phật, chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta thì nghĩ tưởng tượng lễ thì Ngài đang ngự ở trên ban thờ nhà chúng ta hàng ngày, chúng ta nhìn quen thuộc cái tôn tượng ấy. Và sau này khi chúng ta thì cận từ nghiệp đến, chuẩn bị xả bỏ báo thân này, chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta niệm A Di Đà Phật, hoặc là nghe tiếng mọi người chờ niệm A Di Đà Phật, chúng ta nhìn cái tôn tượng ấy, từ cái tôn tượng ấy thì từ cái tôn tượng ấy, cái tôn tượng bằng gì, bằng gỗ, bằng xi măng, bằng đất, bằng đá vân vân gì đó, từ chỗ đó mà biến hóa ra một gì ạ, một ông Phật A Di Đà, một Đức Phật A Di Đà. Từ cái pho tượng đó thì hóa hiện ra một Đức Phật A Di Đà, và Ngài cười tươi, và bên tay thì, tay phải Ngài tay trái Ngài cầm một bông hoa sen, Ngài thả xuống, và tay trái thì Ngài giơ cái gọi là cái ấn tiếp dẫn, thì một tay Ngài đưa xuống đây này, và tay trái thì Ngài buông một bông hoa sen xuống, và chúng ta thì nhẹ nhàng bước lên, quỳ vào trong đó, đi theo sau Phật về Tây Phương, hết khổ. Về Tây Phương là mới hết khổ các quý vị. Đó. Cho nên tôi khuyên các quý vị nên thờ tượng là như thế. Nhiều Phật tử chúng ta bây giờ rất, cả gia đình thì điều kiện kinh tế có này, phòng thờ trang nghiêm này, nhưng mà không dám thờ tượng vì sợ là sau này con cháu nó không theo được. Không theo được, không quan trọng. Nó không theo được, mình chỉ cần dặn sau này nếu mà mẹ mất hoặc là bố mất, thì các con nếu mà không theo được, thờ được, giữ được lễ là tốt. Nếu không giữ lễ, không thờ được, các con cứ ra bạch với các quý thầy bất cứ một chùa nào đó để đem cúng dường cái tôn tượng vào đó, các thầy đều nhận hết. Nếu không nhận cứ mang về khai nguyên, thầy nhận hết cho, không phải lo. Khai nguyên hoặc là ở đây cũng được, Quất Lâm đây cũng được. Các Phật tử mang đến hàng nghìn, hàng vạn pho tượng đều có chỗ để hết, không phải lo cái đấy. Đó. Nên chúng ta thì tu để cho nó có cái phúc ở đời của chúng ta đã, để cầu vãng sinh nhá. sau này thì vãng sinh rồi mới có thể độ được cho con cháu hết khổ, thoát khổ bằng hết khổ về lâu về dài. Đời này chúng ta chưa trực tiếp độ được họ thì chúng ta sẽ phát nguyện vãng sinh rồi có công đức phúc báo viên mãn, chúng ta sẽ quay lại để độ họ. À, sẽ có duyên với nhau, chúng ta có thể phát nguyện như thế. Cho nên á, cái sắc, tài, sắc, sắc mà chúng ta muốn nhìn á, thì muốn khởi cái tâm thành kính á, thì nên nhìn gì? Sắc tướng của Phật, của Bồ Tát. Nên có những bức tranh ở trong phòng khách hay là trong phòng thờ, chúng ta cũng có, nên có những bức tranh các vị Bồ Tát hoặc là các đức Phật ở treo bên cạnh nữa, để chúng ta thì vào trong cái phòng thờ chúng ta mà trên ban thờ mà có những cái bức tranh ở bên cạnh hoặc bên đối diện nữa thì cũng rất là trang nghiêm, nhưng mà cũng đừng có nhiều quá nó rối. À, treo làm sao thiết kế phòng thờ chúng ta làm sao nó vừa trang nghiêm đừng có quá rối. Ví dụ chúng ta cứ cho hết ảnh Phật Bồ Tát này cứ đầy rẫy ra treo trên, treo tầng trên tầng dưới, thứ thứ lớp lớp đó thì nó lại đừng là rối. Đã thiết kế cái phòng thờ làm sao đó cho nó bắt mắt, nó trang nghiêm, vào tới thì chúng ta chung quanh bốn bề nhìn ngang nhìn dọc đều thấy tranh ảnh của Phật, nhìn lên trên ban chính thì có tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, thì đó là tốt nhất. Còn nếu mà gia đình mà chưa hoan hỷ được thì có thể chúng ta chỉ một cái ảnh của Phật hoặc của Bồ Tát là được rồi. Còn nếu mà gia đình nào mà chưa thể nào hoan hỷ cái ảnh của Phật á, chồng hoặc con hoặc bố hoặc vợ không cho, có trường hợp chồng tín Phật nhưng mà thì vợ không cho, có không? Ở đây có ông nào như thế không? Có không? Các ông này có trường hợp chồng tin Phật nhưng vợ không cho đi, không cho đi chùa ấy đấy, làm chồng mà phải đi chùa giấu vợ mới đau chứ. Đúng là cái gì nhỉ, câu chuyện đó như cái câu chuyện gì mà ngày xưa tôi bé bé tôi hay nghe cái sân khấu à, cái nỗi đau lòng mẹ sao có cái ông Trần ấy hả, sợ vợ đến nỗi là gì, là không dám nuôi mẹ nữa mà sợ vợ quá đó. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy cuộc sống ở ngoài đời nó cũng muôn hình muôn vẻ, muôn màu muôn sắc. Các cụ ngày xưa nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi gì nhỉ, mỗi nhà mỗi cảnh, cũng không thể nào mà gia đình nào hay Phật tử nào giống nhau được. Cho nên ở đây nếu mà gia đình mà vợ chồng con cái vân vân mà chưa hoan hỷ, chưa thờ được kể cả gì một cái ảnh của Phật thì cũng không sao, chúng ta cũng đừng có buồn phiền. Đây là cái nghiệp chướng của chúng ta, cái cộng nghiệp chúng ta gây tạo ở đời trước. Cho nên á, bây giờ sinh vào làm vợ làm chồng hoặc làm con hoặc làm bố mẹ mà gặp vào đấy, làm bố mẹ thì gặp vào con cái ngũ nghịch, nó ngũ nghịch, nó bảo không cho bố mẹ thờ phụng để tu tập, hoặc là gì, làm con cái sinh vào gì để mà trả nợ bố mẹ là cũng thì không cho con cái gì theo Phật và thờ Phật, hoặc là gì, chồng lấy vợ, vợ không cho chồng thờ Phật, hoặc vợ lấy chồng, chồng không cho vợ thờ Phật, vân vân đó. Cái điều đó thì chúng ta thôi thì kính Phật ở trong gì, trong lòng. Trường hợp như thế chúng ta không bỏ Phật, chúng ta kính Phật ở trong lòng và nhất tâm niệm Phật, tức là đã thờ Phật rồi, trong tâm có Phật. Điều quan trọng nhất là trong tâm có Phật thì Phật luôn ở bên chúng ta. Nếu được cả gì, cả lý cả sự là tốt nhất. Sự tức là sự tướng, tức là thờ phụng, có gian, có bát hương thờ Phật này, có tranh ảnh Phật này, có tôn tượng Phật này, thì mà chúng ta lại thành kính nữa. Thành kính tức là gì ạ? Là cái lý. Còn cái sự tức là sự tướng là gì? Có cả cái hiện ra cái sự tướng bên ngoài, có phòng thờ, bát hương vân vân hàng ngày đó. Sự lý viên dung là tốt nhất. Còn nếu mà sự không được, như tôi nói là gia đình hoặc là bố chồng hoặc mẹ chồng hoặc là chồng hoặc là vợ hoặc là con cái không hoan hỉ, thì chúng ta cũng phải được để, cái lý kính Phật, tức là trong tâm chúng ta có Phật thì gọi là lý viên dung. Cái lý được gì? Được tròn trịa, được viên dung là khi mà chúng ta nhất tâm kính Phật, không bỏ Phật. Mặc dù gặp khó khăn đến đâu cũng không bỏ Phật, thì đó gọi là cái lý thành tựu. Còn cái được cả sự thành tựu, lý sự đều thành tựu thì chắc chắn chúng ta sẽ gieo được cái nhân duyên vãng sinh một đời không có xa. Bằng không thì vài đời nữa thì có thể chúng ta cũng được. Đấy, nói về cõi sắc giới, tôi đang nói là họ có sắc, Nhưng mà cái sự tham sắc càng lên trên cao á, thì họ càng gì, càng giảm bớt đi, càng giảm bớt đi sắc chất, cái sắc tướng của họ càng trang nghiêm đẹp đẽ, nhưng họ lại không chấp vào cái thân tướng của họ. Còn thế giới chúng ta á, thì chúng ta thấy cứ nhìn thấy cái gì đẹp là chúng ta thích ra. Nhưng có những cái thích ấy, thì đưa đến gì? Đưa đến sự an tịnh. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy tượng Phật đẹp, nhìn thấy tượng Bồ Tát đẹp, chúng ta cung kính lễ bái cúng dường hàng ngày, thì nó sẽ đưa đến cái chỗ gì? An tịnh tâm. Thế còn một người con trai mà nhìn thấy một người con gái đẹp, hoặc một người con gái nhìn thấy người con trai đẹp mà thích nhau đến nỗi thì không rời được nhau á, thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ dắt nhau vào trong gì? Trong ba đường ác đạo. Thì yêu nhau, phải lấy nhau, lấy nhau sinh con đẻ cái, sinh con đẻ cái thì phải nuôi con cái, nuôi con cái thì phải sẵn sàng làm tất cả mọi việc để gì? Để nuôi con cái. Thậm chí là sát sinh hại vật, cân điêu, bán hớt cũng đều phải gì? Đều phải làm. Vì gì? Vì cuộc sống mưu sinh. Cho nên chúng ta thấy khó lắm. Vì vậy Đức Phật nó ở lại thế gian này không sớm thì muộn, chắc chắn rằng ba đường ác cánh cửa nó sẽ mở ra chào đón chúng ta bất cứ một kiếp nào đó. Kiếp này có thể còn đang làm người đấy, có phúc báo đấy, được là thậm chí là được làm gì, được làm vua, ngày xưa gọi làm vua, làm quan, bây giờ thì được gọi là lãnh đạo đó. Nhưng chúng ta thấy nếu mà không biết tích cái phúc của mình, cái đức của mình ấy, thì một kiếp không xa, thậm chí ngay kiếp này thôi đã gì, đã vào chồng rồi, đã vào tù ra tội rồi, chứ còn đừng nói là kiếp sau rồi, không phải đợi đến kiếp sau. Cho nên ở đây nói là cái nhân quả nó rõ ràng không sai. Chư thiên quái trời sắc giới họ vẫn còn sắc, nhưng mà không đam mê đắm chấp vào cái sắc thân của họ. Quái dục chúng ta thì có sắc, càng xuống thấp thì càng đam mê vào sắc, nhưng lên trên cao hơn một chút cái sắc dần dần thì nó cũng được nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như quái trời sắc giới này là không sinh ra bằng con đường gì ạ, không sinh ra bằng con đường trứng, tức là gì, noãn sinh, không sinh ra bằng con đường thai sinh, noãn sinh, thai sinh và thấp sinh là chỉ cho những loại mà kém phúc, cho nên sinh ra bằng gì, bằng thấp sinh. Thấp sinh thì chúng ta thấy con như con ruồi, con muỗi, con mỏng á, nó đẻ trứng vào cái nơi ẩm thấp, và nhờ cái nơi ẩm thấp bẩn thỉu ấy mà nó được sinh gì, nó được sinh ra. Thì đó là hay là những con gì, những con gì ngoài cầu tiêu các vị nhỉ, con gì ngoài cầu tiêu, có ai thích con đấy không hả? Làm sao lại không? Nó là một con mà. Chúng ta là con người thì nó là con giòi, có gì đâu. Chúng ta là con người thì nó là con giòi, tại sao chúng ta không ai thích con giòi? Hả? Vì nó ở bẩn. Vì nó ăn bẩn. Vì nó ở bẩn. Cho nên chúng ta không thích con giòi. Đấy, nó khổ thế. Chúng chư thiên ở trên quái sắc ấy, Đức Phật nói nó nhìn chúng ta lặn hụp ở trong gì, quái nhân gian này, ham mê vào tài sắc danh thực thùy. Chúng chư thiên trên quái sắc nó nhìn chúng ta cũng như con giòi vậy các quý vị ạ. Đó, ngày xưa tôi học kinh A Hàm, Đức Phật có dạy trong kinh A Hàm, nói là có một vị đệ tử của Đức Phật hỏi chư thiên ở trên gì, quái Phạm Thiên là các ông nhìn thấy chúng sinh ở dưới quái dục, quái người chúng tôi như thế nào. Trong cái vị thiên tử ở trên quái sắc giới, quái đại phạm đó nói này, vậy thì các thầy nhìn thấy những cái con bọ, những cái con trùng ở trong cầu tiêu như thế nào? Ghê lắm, bẩn lắm. Vị thiên tử ở trên thì quái trời sắc giới nói rằng đấy, trên chúng tôi nhìn thấy chúng sinh ở quái dục mà ham mê chăm gì, trong vòng ngũ dục cứ quay quẩn ở trong đó cũng y như thế. Đấy, chúng ta cứ tưởng chúng ta ngon, chúng ta cứ tưởng chúng ta ngon, nhưng thực tế chúng ta thì đang lặn hụp ở trong gì, cái cầu tiêu ngũ dục tài sắc danh thực thủy đó các quý vị ạ. À, có nghe cái cầu tiêu của chúng ta nó nâng hơn lên một bậc, đó là gì? Tài sắc danh thực và thủy. Còn cái cầu tiêu của con giòi á, nó là gì? Nó là đống một đống phân gì? Một đống phân nhơ. Đấy, nó khổ thế. À, nhưng mà nhìn cái nhìn nhận của những vị chư thiên ở trên cõi sắc giới, người ta nhìn chúng ta như thế. Còn Phật Bồ Tát á, thì nhìn chúng ta nên con này nó còn thương xót hơn nhiều. Cho nên là các ngài thể hiện vào thế giới chúng ta, cảnh giới chúng ta cứu độ chúng sinh nhé, nó còn thương xót hơn nhiều nữa. Vì vậy mà tiền tài lúc nãy sáng nay chú ấy mở cái bài hát này, bài hát của một ca sĩ hát đó. Tiền có chất như núi rồi cũng chẳng gì ạ, rồi cũng sẽ gì, rồi cũng sẽ đi hết, vì chẳng phải là của mình cả, không thể nào mà chúng ta mang theo nó suốt được. Đó, cho nên là tiền tài sắc danh, bây giờ các cụ lớn tuổi rồi, cái tài cái sắc có thể giảm bớt, nhưng cái danh á thì chưa chắc đâu. Kể cả trong chùa đấy, kể cả trong chùa, cái danh có khi chưa gì, chưa chắc đã gì đã xả được. Ai khen mình á thì cái mũi nó nở ra bằng quả cà chua. Ai mà chê mình một tiếng thì chết với bà. Thậm chí thầy chê cũng chết. Mấy năm trước thầy dùng phương tiện, thầy cũng chê một bà Phật tử. Bà này cũng rất thân tín gần gũi với thầy, thầy cũng rất là quý, mà Phật tử cũng rất là trân trọng thầy. Thầy biết là bà này chỉ có thích khen thôi. Thế xong rồi thầy mới nghĩ là tu theo thầy thì 4-5 năm trời rồi, hộ pháp 4-5 năm trời, thầy mới thử phương tiện thầy chê xem như thế nào. Thầy chê trước mặt mọi người, chê trước cái pháp hội 2-3 nghìn người luôn. Mấy hôm sau đứt luôn. Quay lại là nói thầy chả ra cái gì cả. Thậm chí thì bỏ cả đạo tràng, bỏ cả chùa, bỏ cả đạo tràng để ra đi nữa. Chúng ta thấy. Đó, không phải đơn giản. Người làm thầy thì các vị phải biết có nhiều phương tiện. Có khi thầy mắng thì mắng mình trước mặt một người, hai người để xem tâm mình thế nào. Nhưng có những trường hợp thầy thì thầy lôi ra thầy mắng mình trước đi, trước hàng ngàn người xem mình thế nào. Hàng ngày chúng ta đều phát nguyện là nhẫn nhục, để tu hành cái hạnh nhẫn nhục ba la mật để thử xem. Có những chuyện mình không có lỗi nhưng mà thầy sẽ cứ gán cho mình có lỗi xem mình phản ứng ra sao. Đó. Giống như niệm Phật tập yếu tới đây mà giảng tới cái đoạn mà có cái sư cô trong miền Nam cùng với tu cùng cái thất hòa thượng nhị tổ thiền tâm tịnh độ tông chúng ta. Cô phát nguyện nhập thất với một ông đạo ở bên cạnh, ông tu thất bên cạnh ấy. Ông nghe cô này phát nguyện lớn quá cho nên ông giả vờ ông đi qua, ông nói gì, ôi cái cô này thì tu hành cái gì, thì mấy bữa trước tôi thấy cô đi với dai ở dưới kia kìa, ở dưới làng kìa. Nghe nói như thế cô ấy không chịu được, cô ấy phát nguyện là gì, tịnh khẩu để tu hành, tịnh khẩu để nhập thất. Tịnh khẩu có nghĩa là không nói năng bất cứ một cái gì. Tịnh khẩu có không cả ngày không nói một câu nào, phát nguyện tịnh khẩu nhập thất. Cho nên ông đạo ông mới trêu cho. Ông trêu cho thì vẫn nguyện nói gì, nghe ông nói như thế bắt đầu mở miệng bật miệng ra ngay, nói là gì, ông nói ai, ông nói tôi thì đi với trai ở dưới phố. Ông thấy bao giờ tôi đi, bao giờ ông thấy bao giờ tôi, phải làm rõ cái điều này mới được. Ông thì vu oan giáo họa cho người tu thế này thế khác thế kia. Đó, thế ông đạo kia mới nói là tôi nghe thế là sư cô phát nguyện là tịnh khẩu nhập thất tu hành, tôi trêu tôi thử vậy thôi. Thế mà gì, cái gì, người ta bảo tịnh khẩu thì trước tiên muốn tịnh được khẩu là phải tịnh cái tâm. Cái tâm cô chưa tịnh thì làm sao cái khẩu cô có thể tịnh được. Tôi mới chỉ có gì mới có thử vài câu thôi mà cô đã nhảy bổ lên để như thế rồi thì làm sao mà cô tịnh được. Cái khẩu cô chưa tịnh, cái tâm lại càng không tịnh nữa. Vào trong thất mà cái tâm không tịnh thì làm sao khẩu tịnh được. Đó, cho nên chúng ta thấy đấy là những cái cách gì, những người mà tu được một chút công đức rồi thường thường là gì, sư phụ lắm khi hay gì ạ, hay thử mình. Tôi nhớ là ngày xưa tôi còn làm tiểu, mới được cạo tóc khoảng độ 2-3 tháng, hình như tôi nói một lần rồi, sư phụ tôi thử tôi đến mấy lần xem tôi có tham hay không. Các vị biết thử bằng cách nào, trong phòng của tôi, phòng ngủ riêng của tôi á, tự nhiên đến tối đi mắc, bình thường hàng ngày mắc màn thì không thấy có cái gì, Nhưng tối hôm đó tự nhiên lại mắc màn thì lật cái chiếu lên một cái, dưới đó một tập tiền. Ngày đó là tờ 50.000, là to, cái năm 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 90 90 năm đó là năm 96. Năm 96. Tờ 50.000 là to, mà một tập tiền như vậy tính ra nó phải mấy cây vàng. Tính ra cái vàng ngày đó nó phải đến hàng chục cây vàng. Cả một cái nắm tiền như vậy. Tôi giật mình, tôi thấy ơ tiền ở đâu mà nhiều thế. Trong khi đó là phòng mình ngủ. Các vị biết nếu mà tôi mà người khởi lòng tham á, thì tôi lìm đi. Tôi nghĩ là ô tự nhiên mình có tiền, tiền ở trong phòng mình thì chả ai biết ai mang tiền vào phòng mình lìm đi. Mình nghĩ là không ai biết mình lìm đi thì sao. Nhưng mà có ai biết, các vị biết không? Cái người thử mình người ta sẽ biết. Mình biết, cái người thử mình biết, rồi quỷ thần biết, rồi Phật Thánh biết, đúng không? Nhưng mà trước tiên tôi nói là ít nhất là hai người thực sự, hai con người bằng da bằng thịt biết, đó là tôi biết. Nếu tôi tham tôi lấy cái đó tôi cất giấu đi là tôi biết. Và người thứ hai đó là gì? Nếu sư phụ tôi thử tôi thì sư phụ tôi biết. Hoặc người nào đó gửi cái tiền vào đó thì người đó biết. Vì trong phòng của tôi mà. Đúng không? Phòng của tôi. Tôi lấy thì tôi mới thấy thế, tôi cất đi xong bắt đầu sáng sớm hôm sau. Sư phụ đi vắng sớm. Tôi không kịp nói gì. Đến chiều tối tôi mang sang tôi bạch sư phụ không biết. Tối hôm qua con này mắc màn thế thì đầy tiền ở dưới cái chiếu của con. Mấy hôm trước con không thấy có nhưng tự nhiên là con thấy nhiều lắm. Sư phụ tôi không nói gì. Thế bảo thế hay là tiền ai mang vào đấy nhỉ? Cụ nói thế hay tiền ai mang vào đó? Thế là mấy bữa sau cụ bảo mấy hôm sau cụ mới nói nhá. Tôi quên. Hôm đấy tôi vào đấy tôi vào phòng của bác thì tự nhiên tôi quên, tôi đặt thế thì tôi quên. Cái quên đấy là chết. Đó. Cái quên đấy là cái thằng nào mà tham là chết luôn. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy, người làm thầy muốn biết được một cái thằng đệ tử mà gì nói trung hiếu, nó gì nó tham lam hay không, các cụ có nhiều cách. Đấy là gì, bây giờ người tu bây giờ đấy là đỡ đấy, còn các tổ ngày xưa thử tiểu á nhiều loại lắm, nhiều thứ để thử lắm. Có khi á các cụ giả vờ đi vắng. Ngày xưa tôi nghe một cái thượng tọa ở dưới Hà Đông. Ngày xưa cụ dạy chúng tôi, cụ nói chúng mày bây giờ, cụ cứ trêu thế, cụ bảo chúng mày bây giờ tu ăn thua gì, sướng chán. Ngày xưa tao này, cụ nói thế, các cụ lớn mà các cụ nói tao ở với thầy tao hàng ngày á làm tất cả mọi việc nhưng các cụ gì về các cụ vẫn cứ chửi, vẫn cứ ấy xem như thế nào. Mà thậm chí cụ bảo có khi có hôm cụ đi vắng, cụ đi vắng 2-3 ngày, cụ bảo cái cháu của cái bà vãi ra để trong chùa xem mày có gì không. Nhưng thực tế là gì, cụ đã thử hết, cụ đã để cài sẵn xem mày có cái gì không, mày có thực sự có tu được không. Mà thậm chí cho cái cháu của bà vãi ra và bảo thì nó còn thử xem nó nói chuyện, nó xem nó nói là ôi đi tu này, chú đi tu này khổ lắm, thế này thế khác, hay là đi về đi, hay là về với em đi, thế này thế khác, xem chúng tôi có gì, có thực sự cái tâm xuất gia hay không. Nếu mà không thực sự xuất gia hay không thì cái cháu của bà vãi, thầy đi vắng mấy ngày cháu bà vãi nó ra như chất tác làm công quả, cái tuổi chạc chạc giống nhau một cái, nó rủ thì chú đi tu như vất vả lắm, về với em đi thì chắc là phải đứt luôn, đúng không? Đấy, người làm thầy đấy thử tiểu cả những cái như thế. Ngày xưa các cụ thử khiếp lắm. Còn tôi thì sư phụ chỉ thử về tiền thôi, may mà sư phụ không thử mà em nào như thế. Cụ thử thì chưa chắc nó vượt qua được. Thử về tiền, không phải thử một lần đâu nhé, 2-3 lần, xem có tham không. Còn thử nhiều thứ nữa. Thậm chí có những cái Phật tử thuần thành của mình, cụ đến, cụ lôi đến với cụ, và cụ đi, cụ nói ôi cái thằng đấy nó xấu lắm rồi, nó thế này thế nọ thế kia, để xem mình có phản ứng lại với sư phụ mình không. Đặt cái gì đấy công ơn nuôi dưỡng, công ơn thế phát, công ơn dưỡng dục, công ơn dạy bảo lên trên hết, hay là mình coi trọng một cái ông Phật tử, một bà Phật tử lên trên hết, mà quay lại mà gì cái thầy, quay lưng lại với thầy và thế này thế khác. Kinh lắm. Các cụ ngày xưa làm đủ các gì các kiểu để rèn luyện, để uốn nắn thành một cái bậc gì, một cái người đệ tử có thể thành cái pháp khí cho đời sau hay không, cho mai sau hay không. không phải đơn giản đâu. Cho nên ở đây á, các cụ ngày xưa mới nói là có cái câu là gì, lửa thì thử gì nhỉ, lửa thử gì, muốn biết được vàng tốt hay xấu thì dùng gì để thử, dùng nước thử có biết được vàng tốt hay xấu không? Hả? À? Không. Hả? À? À, dùng dùng nước ngọt có thể, hoặc là dùng đường có thể thử được thì được vàng tốt hay xấu không? Không, mà phải dùng gì nhỉ? Dùng lửa. Mà lửa thì nó gì? Nó rất nóng, đốt cháy tất cả mọi thứ. Cho nên dùng lửa để thử vàng. Các cụ mới nói là lửa thử vàng. Còn cái gì thì thử sức? Gian nan thử sức. Lửa thử vàng, gian nan thử chức, thử sức. Trai anh hùng thử lúc gì? Thử lúc nguy nan hay thử lúc gì? Gian nguy. Thì sẽ biết được anh có thực sự trung thành với tổ quốc hay không. Có thực sự thì dám xả bỏ cái tấm thân này vì đất nước, vì dân tộc hay không, vì mọi người hay không. Đó. Anh dám thử mà vượt qua được mới gọi là anh hùng. Đúng không? Không tự nhiên là gặp cái anh là hô này xung phong một cái là thấy giặc bên kia mạnh quá là gì, là bỏ súng là chạy. Có được là gọi anh hùng không? Không. Chắc chắn không. Đó. Cho nên ở đây chúng ta tu tập rèn luyện cái đạo hạnh của mình làm sao đó cho thì nó tốt. Đừng có gì cứ nghĩ là lúc nào mình thuận đó thì mới tu, quản là nghịch là gì? Là bỏ. Nghịch. Càng nghịch đạo thì càng gì? Càng phải tiến lên. Càng nghịch đạo thì càng phải gì? Giữ cái tâm kiên cố. Đức Phật nói này, dẫu cho sống một ngày mà biết tới đạo, còn hơn là gì? Sống cả trăm năm mà không biết tới đạo. Một ngày sống biết đến đạo mà giữ được đạo thì mà chết á, thì còn hơn là sống 100 năm mà không biết đến đạo, hoặc biết đến đạo mà bỏ đạo thì sống 100 năm cũng bằng thừa. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy nói về cõi trời sắc giới này thì thầy cũng không nói chi tiết từng các cõi, vì lần giảng thứ nhất thầy giảng rồi, các quý vị có thể nghe là giảng thứ nhất. Thì giải thích cả về danh tự, cả về tuổi thọ, phúc báo vân vân các cõi trời ấy. Ngay là lần giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất sẽ giảng kỹ, rồi lần này chỉ nói khái quát vậy thôi. Còn về các cõi như là vô sắc giới, như là cõi cõi trời sắc cứu kính, cõi trời ma hê thủ la thiên, đến cho đến cõi trời phi tường, phi vi tường xứ thiên, vân vân đó. Đây là những cõi trời, nói về cõi trời vô sắc giới. Ở trong kinh Phật thì nói là cõi trời vô sắc giới thì có không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, và phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Đó là vô sắc giới, thì chia thành 4 cõi. Dục giới thì có 6 cõi, sắc giới thì có 18 cõi, còn vô sắc giới thì có 4 cõi. Thì nhưng mà đấy là nói về 6 cõi, 18 cõi, 4 cõi. Như vậy chỉ là Đức Phật nói ra cái khái quát mà thôi, cái tổng thể thôi. Còn trong đó, mỗi cõi đó là chia ra gì? Chia thành vô lượng cõi nữa, vô biên cõi nữa, không thể tính đếm hết được. Thế nên chúng ta ai mà mình muốn sinh lên cõi trời thì làm vua cõi trời, thì cứ phát nguyện lên đó cũng không sao. Nhưng mà về đó tôi nhắc trước, Đức Phật nói là gì? Về cõi trời cao nhất, thọ mạng cao nhất, phúc báo cao nhất, đó là cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Trong kinh Pháp Hoa gọi là gì? Còn gọi là cõi trời hữu đỉnh. Hữu đỉnh tức là cõi trời cao nhất. Trong tất cả các cõi trời thì cõi trời hữu đỉnh là cõi trời cao nhất. Cõi trời hữu đỉnh còn gọi là cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nhưng mà để mà được sinh lên cõi trời này là chúng ta phải tu diện thiền định. Phải tu thiền định. Và nhập vào gì ạ? Nhập diệt vào, nhập vào cái tầng thiền định gọi là gọi là cái gì ngày xưa chúng tôi học về thiền định vậy? Diệt thọ tưởng định. Nhập diệt ở trong cái trạng thái gọi là diệt thọ tưởng định. Diệt tất cả cái gì? Cái thọ nhận. Ví dụ như là về thân có thể gì, như cảm giác về đau đớn này, về nóng này, về lạnh này, à, về trơn này, về rát này, vân vân. Tất cả về thân chúng ta, ví dụ người ta đem người ta hơ lửa, xịt lửa hoặc đốt lửa vào thân thể của mình nhá, mình ở trong cái trạng thái thiền định mình cũng không cảm thấy gì đâu. Người ta cầm cái dao, người ta xé từng miếng gì ạ, miếng da mặt của mình, da chân, da tay hoặc thân thể của mình nhá, mình cũng không cảm thấy gì, không cảm thấy đau. Thì đó mới là cái trạng thái tâm trụ ở trong gì, trong đại định của cảnh gì, diệt thọ tưởng, diệt tất cả các thọ tưởng ấy, các thọ và hành và tưởng đều diệt hết. À, như chúng ta có thể nhập vào thiền định sơ thiền, trạng thái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. À, tứ thiền thì mới lên được gì, lên cõi trời sắc giới mà thôi. Sơ thiền, nhị thiền thì lên cõi trời gì, dục giới. À, tam thiền thì có thể gì, lên cõi trời sắc hoặc ở cõi trời dục cao cao nhất. Còn tứ thiền là lên cõi trời sắc giới. Còn lên cái cõi trời thì cõi trời vô sắc này thì phải vượt qua tứ thiền bát định. À, qua tứ thiền bát định nhập vào cái cảnh giới gọi là diệt thọ tưởng định. À, nhưng diệt thọ tưởng định ở đây mới diệt thọ về gì, về cảm thọ, về thân. À, và diệt cái cảm thọ về tâm, nhưng mà vẫn chưa được rốt ráo. À, chưa được rốt ráo. Cho nên ở trên cái cảnh giới của chư thiên cõi trời vô sắc giới này, họ không còn thân tướng nữa, họ chỉ còn có một cái duy nhất, đó là gì, ý thức mà thôi. À, còn tâm tưởng hành pháp nữa mà thôi. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy ở thế gian chúng ta thì cõi trời dục giới thì nhìn thấy thân thể của chúng ta, nhưng cõi trời thì lên cõi trời cao hơn, có phúc báo hơn một chút, thì chúng ta thấy là chúng ta không nhìn thấy thân thể mắt thường nữa, nhưng mà dùng bằng thiên nhãn thì vẫn nhìn thấy thân. À, giống như ma, có ai nhìn thấy ma chưa? Hả? À, có ai nhìn thấy, ở đây có ai nhìn thấy ma chưa, giơ tay em nào. À, chưa ai nhìn thấy à? Có nhiều người nhìn thấy ma rồi. À, nhưng bây giờ hỏi tả con ma như thế nào? Thế bây giờ tả là con nhìn thấy nó như thế này, thế này, thế này, thế này. Thế hỏi thế này, thế này, thế này là thế nào? Và con nhìn thấy như thế, như thế, như thế. À. Nhưng mà người nào nhìn thì mới thấy nó thôi. Chứ còn bây giờ kể cả nói với tôi chưa nhìn thấy thì làm sao mà tôi hiểu? Đúng không? Không hiểu. Giống như bây giờ này, các quý vị này. À, ở đây... À, có Phật tử nào đi Hồ Gươm chưa? Hả? À, có Phật tử nào đã đi qua Hồ Gươm, đi qua bờ hồ chưa? Đi qua Hồ Gươm chưa? Giơ tay xem nào. Có chưa? Giơ cao lên. À, có rồi đúng không? Những người đi qua Hồ Gươm rồi thì tôi hỏi và diễn tả Hồ Gươm như thế nào? Và Hồ Gươm rất là đẹp. Thì bây giờ một Phật tử đi Hồ Gươm rồi diễn tả Hồ Gươm rất là đẹp. Có đền gì nhỉ? Đền Ngọc Sơn. Có đền Ngọc Sơn rất là đẹp, và có hồ gì? Có hồ Hoàn Kiếm, có gì? Có tháp gì? Tháp Rùa, và có đền Ngọc Sơn. Đường phố chung quanh bây giờ thì nhà nước không cho đi xe máy ô tô lên đó nữa, đi bộ rất là gì? Thanh bình. Mọi người tản bước ve tối là hôm nào mà không mưa thì có những cái lễ hội, mọi người ra đó để chơi nhạc, để nhảy múa, rất là gì? Rất là thanh bình, rất là vui, rất là hoan hỉ. Nhưng bây giờ cụ đi rồi thì cụ kể, cụ nói thì một những cụ đi á thì biết là Hồ Gươm như thế. Nhưng còn người chưa đi thì có gì, có tưởng mường tượng nó đẹp đến mức độ nào không? Cũng chưa xem ảnh bao giờ thì có thấy được cái tháp Rùa như thế nào không? Không, cũng không thể mường tượng được. Nói là đền Ngọc Sơn đẹp và linh thiêng lắm, nhưng mà chưa đến bao giờ thì chưa xem thấy ảnh bao giờ, thậm chí chưa nghe thấy nói tên, hoặc bữa nay mới nghe nói tên. Có mường tượng được cái sự đẹp và cái sự linh thiêng của cái đền Ngọc Sơn không? Có không các quý vị? Không, nhất định không. Nhưng mà người đi rồi nghe nói một cái là mình sẽ mường tượng được ngay. À, cái đền nó như thế, như thế. À, cái tháp Rùa như thế, như thế. Những cái đường đi chung quanh như thế, như thế. Chúng ta thì mường tượng lại được ngay. Đó, cho nên ở đây tôi nói với các quý vị, cái gì chúng ta chưa thấy, chưa nghe, không phải là không có, nó vẫn hiện hữu đấy. nhưng cho chúng ta chưa gì chưa đủ phúc đủ duyên để đến đó một lần thì chúng ta chưa bao giờ thấy được. Chúng ta không bao giờ lười đọc sách, đọc báo, xem các tin tức thì cũng thậm chí là chưa bao giờ chúng ta nghe được, đúng không? Đó, cho nên cái gì chúng ta không nghe không thấy không phải là nó không có, không phải không hiện hữu. Cảnh giới của chúng ta nếu chưa đi á, Hồ Gươm một lần thì chưa thể nào mà biết được Hồ Gươm nói gì, nó đẹp đến mức độ nào. Đó. Tương tự như vậy, chúng ta cái tâm phàm phu nó mê lầm, nó che lấp, nó ngăn che hết được cái tự tính sáng suốt của chúng ta, thậm chí nó ngăn che hết cả gì ạ, cả sáu cái gì, cái thông tuệ của chúng ta đó là gì? Đó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông đó, sáu cái pháp gì nó thông tỏ đó chúng ta đều bị gì, đều bị ngăn che hết. À, giống như người chưa một lần gì được nghe thấy Hồ Gươm, cái tên Hồ Gươm chưa từng nghe, cái ảnh của về đẹp về Hồ Gươm cũng chưa bao giờ thấy, thì có nói đến cũng như vịt nghe sấm mà thôi, họ sẽ cho rằng làm gì có cái đẹp như thế, à, có cái nơi nào đẹp như thế vân vân. Giống như tôi nhớ lại ngày xưa năm đó là 1992 93, năm 1993 chúng tôi đi đảo Đáy Vàng ở dưới chợ cá ở chỗ Xuân Mai, bên dưới Xuân Mai á. Ở đây nói đây các bạn từ Xuân Mai biết, tôi đi làm ở trong đó là gần một năm trời, làm tít sâu trong rừng, phải đi phải mất một ngày, từ sáng đi từ 6 giờ sáng mà cho đến khoảng độ tầm 5-6 giờ chiều mới đến cái nơi làm, trèo đến 4-5 cái đỉnh núi xuống lại lên lại xuống lại lên, à, đi tít vào trong cái sâu vào trong rừng nữa cơ, đó, à, đi ở trong làng sen đó, từ làng sen của từ chợ cá đi vào nó khoảng độ tầm 3-4 cây, xong rồi từ chỗ đó ở chỗ làng sen đó, còn đi mất từ 6 giờ sáng cho đến 6-7 giờ tối mới đến nơi. Đi trên rừng như thế mà ngày xưa sức khỏe, đi leo núi là băng băng chứ không như bây giờ. À, xong làm ở đó đến một thời gian dài, xong bắt đầu gần Tết bắt đầu đi về mà đi bộ từ chợ cá ra Xuân Mai. Lần đầu tiên trong đời của tôi nhìn thấy một cây cầu mà nó to thế. Ông tôi nói thật, tôi cứ ngắm cây cầu và giờ tôi đi hai bên rồi tôi sờ vào thành cầu, tôi trong lòng tôi hỏi cái thằng bạn của tôi, mày tại sao họ làm cái cầu to thế nhỉ? Sao cái cầu trong quê nhà tôi ngày xưa nó bé, nó chỉ có khoảng độ tầm 3 mét thôi. Đấy. Thế bây giờ cầu to như thế này làm sao họ nhấc được cái mặt cầu to lên như thế này? Đấy. Cái cầu ở trong quê nhà tôi nó chỉ khoảng 3 mét, một cái hòn đá to người ta thì ngày xưa tôi nhớ là cả làng của tôi toàn bộ thanh niên, chị gái tôi cũng là cái người đang là thanh niên ngày đó, đi thì họ dùng các con lăn, dùng những cái cây trống và con lăn á, họ cứ lăn hô nhau rồi người kéo người đẩy và làm mầm lên, họ hô hào 40-50 thanh niên như thế mới lăn được cái hòn đá đặt vào cái cầu để cho dân đi bộ đến xe đạp ô tô cải xe, ngày đấy quê tôi không có ô tô, xe cải tiến xe đạp đi qua, và cái cầu đấy là cầu to nhất của làng nhà tôi. À, sau này đi làm ấy, thì lớn lên đi làm toàn vào trong rừng trong núi có biết gì đâu. Thì cái lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một cái cây cầu nó to, nó vĩ đại đến như thế, đó là cây cầu Xuân Mai. Và tôi thắc mắc với thằng bạn của tôi đó, cái thằng ấy có tên là thằng Tuyến, tôi thắc mắc với nó là gì, tại sao mà người ta làm được cây cầu như thế? Thì cái thằng ấy tưởng nó biết hơn mình, nó bảo thì người ta làm thì người ta bê vào, người ta đặt vào từng tấm một ấy. Thế tôi bảo thế làm sao mà bê được cái tấm to như thế này, dài đi từ bên kia là thấy nó đề là gì, hơn 30 mét. Thì mình cứ tưởng là cả một cái tấm bê tông nó, để nó một cái phiến đá một tấm bê tông nó dài hơn 30 mét, người ta bê người ta đặt ập vào một cái như thế. Tôi bảo người ta làm kiểu gì nhỉ? Thế tôi bảo thế thì người ta xeo từ tấm bờ bên này. Tôi bảo là một cái tấm của cái cầu của ở quê nhà tôi nó có 3 mét thôi mà mất được khoảng 50 người, thì đây nó 30 mét thì tôi nghĩ là khoảng 500 người. Thế tôi bảo là thì đứng bên này nhìn là 500 người thì đứng làm sao nhỉ, cứ nghĩ liên miên cứ 500 người đứng khoảng chỗ này, bờ bên kia. Giỏi thật, đúng là con người ở Xuân Mai này giỏi thật. Đó, ngày xưa cứ như thế. Thế em bảo là ngố. Ngày các cụ bảo là ngố. Các cụ xem những cái phim cái bộ phim gì nhỉ, ngày xưa À, Thượng Đế cũng phải cười. Có ai xem bộ phim Thượng Đế cũng phải cười chưa? Hả? Cái bộ phim nói về cái người dân tộc của ở bên da đỏ, dân tộc bên Trung Phi á, nó sống ở trong cái buôn làng mà cuối cùng là có mấy cái ông thợ săn voi đang đi đến làng nó để săn voi săn thú, và nó thì nó mất con, nó bị lạc con, nó đi tìm á. Xem cái bộ phim thì đúng là Thượng Đế cũng phải cười thật, ngày xưa xem thế mà cười bò đấy. Mà ngày đấy thì tôi đi xuống phố thì nó cũng ông ấy 10 thì mình giỏi lắm, thông minh hơn ông một tí thì mình có khi không bằng ông ấy. còn tệ hơn nữa. Đó. Đấy. Gọi là những cái gì mà mình chưa thấy chưa biết. Mà sau này á, đấy là gì, nhìn cái cầu. Năm 1994 tôi đi xuất gia rồi. À, đi cái xe khách ở trên đê, đi cái trên cái đê từ chỗ đê chỗ từ cầu Dầm Tế Tiêu ra chùa Hương. Nhìn thấy những con đê nó đắp to như thế, mình lại bắt đầu lại, ô, làm thế nào mà đắp được con đê to thế này nhỉ? Thế là nghĩ đến chị gái của mình ngày xưa, trong cái thời mà nó còn lao động tập thể, gọi là cái gì nhỉ? Dân công. Chị gái tôi cái gì đấy, cứ phải một tháng, thanh niên đấy cứ một tháng, cơm ăn, cơm nắm, cơm gói, gọi là đi đắp đê. Thì tôi mới nghĩ hay là đê này ngày xưa chị mình đắp. À, nghĩ như thế. Không, ngày xưa đi đắp đê toàn đắp như thế có đúng không? Truyền thậm chí là đấy, cả cái con đê ở trên gần chỗ Đồng Mô ấy, cái con đập Đồng Mô ngày xưa các cụ của tôi về nghe các cụ bảo gì, hàng mấy nghìn người, cả bộ đội, cả dân quân, cả thanh niên, hàng mấy nghìn người cứ răng dây kín như là kiến ấy. Cứ răng dây là tung cái sám đất, cứ vào là đắp vào như thế, đâu có máy móc đâu các cụ, có máy đâu. Nhưng mà nhìn đắp thì cái con đê Đồng Mô nó to tướng như thế, con đập Đồng Mô to tướng như thế. Thì ngày xưa những con đê thì tôi mới bảo cứ nghĩ bụng, ô, sao có những con đê nó to như thế này, làm sao mà họ lại đắp được con đê vĩ đại như thế này. À, đúng là đấy, đi hỏi những cái câu hỏi nó ngớ ngẩn như thế. Rồi nữa, đến năm 2007, tức là mới gần đây thôi đúng không, đã tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam rồi. Bắt đầu đi về, đi với đi đoàn đi lục tỉnh với các Phật tử hơn 100 người hay là 200 người gì đó, đi lục tỉnh, đi cái đường Hồ Chí Minh, đi từ Bắc vào Nam, theo làm con đường nó dài như thế, cho nên là gì mà rõ ràng là tốt nghiệp học viện rồi mà nó còn ngố đến mức như thế đấy. Tại cái ô, tại sao nhà nước mình lại làm một con đường nó to mà nó đẹp mà nó dài thế này nhỉ? Giỏi thật đấy. Cứ thế là phâm phổi và họ giỏi thật. À, làm được con đường nó dài như thế. Đó. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta thấy con đường Hồ Chí Minh của chúng ta nó mới chỉ có mấy nhỉ? 8 mét hay là 10 mét gì đấy thôi, cả lề. Chứ ăn thua gì cả. Sang bên nước ngoài mới thấy thì những con đường của họ dài đến gì? Nó rộng đến 40 mét, đến 60 mét, thằng bao nhiêu làn đường mà đi từ đây sang bên kia. Từ nước này sang nước khác, từ đầu nước sang cuối nước, nó đất nước còn rộng gấp nhiều lần của mình, họ làm được như thế. Mình mới thấy, đúng là mình ếch ngồi đáy giếng. Ếch thì ở trong giếng thì chỉ nhìn thấy bầu trời bằng cái gì ạ? Bằng cái vung son thôi, bằng cái vung nồi thôi, đúng không? Thế thực tế mình mới ra xã hội mới thấy là nó rộng lớn vô cùng. Cho nên á, nếu ai mà chưa thấy ma thì đừng có bảo là trên đời này không có ma. Ai mà chưa thấy gì, thấy Phật, thấy Bồ Tát thì đừng có nói rằng là trên đời này không có Phật và cũng chẳng có gì Bồ Tát. Ai chưa gì, chưa đến lượt mình á, nằm xuống, tức là chết á, chưa đến lượt mình chết thì đừng có nghĩ là gì, chết là hết. Không phải chết là hết đâu các quý vị. Chết là một cái sự thay đổi, tái sinh gì, để lại cho một cái tấm thân ở đời sau tiếp theo. Nhưng mà cái tấm thân đời sau tiếp theo nó tùy vào cái nghiệp chúng ta gieo tạo ở đời này. Thiện hay là gì? Hay là ác? Nếu tham sân si á, thì đời sau gì? Thần thức của chúng ta đi xuống. Nếu mà tu thì tu hành từ bi trí tuệ, biết bố thí làm phúc cúng dường vân vân á, thì đời sau thần thức chúng ta đi gì, đi lên nhẹ á, thì cũng được làm người trở lại, mà khá khá hơn nữa thì là chư thiên quái trời dục giới, tốt tốt nữa thì quái trời sắc giới, mà tu tập gì có thiền định có thiền định và có công đức phúc báo lớn thì được viên quái trời vô sắc giới. Trong kinh Đức Phật nói là tuổi thọ 84.000 năm, mỗi một ngày một đêm bằng à 8.400 năm ở thế gian, mỗi một ngày một đêm bằng 8.400 năm ở nhân gian, mà tuổi thọ thì 84.000 đại kiếp, tuổi thọ là 84.000 đại kiếp, một ngày một đêm bằng 8.400 năm ở nhân gian. Các quý vị thấy cái tuổi thọ của cõi trời phi tưởng phi vi tưởng xứ nó cao chưa? Có ai muốn về đấy không? Tại sao không? Hả? Nó về đó sướng quá thì nó tại sao không? Về Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật nói thì sướng hơn. À, vì quái Tây Phương Cực Lạc là tuổi thọ gì ạ? Vô lượng, vô biên A Tăng Kỳ. Tức là không thể tính đếm được, không thể tính đếm được. À, cái tuổi thọ ở quái Tây Phương Cực Lạc là bao nhiêu tuổi? Cho nên trong kinh A Hàm có một cái ví dụ tuổi thọ của quái trời quái người chúng ta so với quái trời Tứ Thiên Vương ấy, nó cũng chỉ giống như là tuổi thọ của một gì một con chó hay một con mèo đối với tuổi thọ của con người chúng ta mà thôi. Con chó con mèo giỏi lắm, nó được mấy năm các quý vị? Bình thường con mèo nó sống với gia đình chúng ta được khoảng mấy năm? Hả? 10 năm hả? 5 năm, 10 năm. Nhưng mà có phải con mèo nào cũng đọ được 10 năm đâu. Con chó được mấy năm? Con chó bây giờ thì còn có thể thọ được hơn. Nhưng ngày xưa chúng ta con chó thì có khi chỉ được 5-2 năm. Vì sao? Vì ngày xưa người dân của chúng ta, nông thôn chúng ta là gì? Nghèo. Cho nên cả năm làm một cái gì đó, đến làm một cái gì đó là gì? Con chó nó khôn, rất gì? Trong nhà, trong cửa rất tốt. Nhưng khi mà nhà có chuyện một cái thì tí thì mang ra chợ bán, hoặc là thậm chí là đem thịt nó, ngả thịt nó luôn để mời anh em họ hàng, có đúng không? Có. Ngày xưa mấy lần tôi phải khóc với bố mẹ tôi cái chuyện đó rồi. Làm nhà, tôi nhớ là năm làm nhà trong quê tôi. Ngày xưa nhà tôi thì từ cái thời đó mà làm nhà tôi trong một trong bốn gia đình có nhà xây đầu tiên ở cái xóm của dân tộc Mường của chúng tôi ấy. Có ba nhà xây trước và nhà tôi là nhà thứ tư để có nhà xây. Vì ngày xưa người trong người Mường toàn ở nhà sàn với ở nhà gọi là nhà vách đất thôi. Vách đất thì lấy cái bùn và cái phân trâu ấy, phân trâu và cái bùn ấy trộn vào nhau và đan cái vách bằng tre lên, nhà cũng bằng tre rồi, cây bằng tre, cột bằng tre, bằng bương ấy, xong rồi đan cái vách lên, bắt đầu là chẻ nó ra và đan lên. À đấy, lên chùa Khai Nguyên thấy hai cái nhà mô hình tôi làm ngoài kia, tôi làm đấy để nhớ là cái tuổi trẻ đấy. Nhớ lại cái gì ạ? À, cái văn hóa Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ chúng ta ngày xưa còn nghèo, còn khổ thì chúng ta sống như thế. Cũng là một cái hoài niệm về cổ để cho gì, cho giới trẻ bây giờ biết cha ông ngày xưa chúng ta gian lao khó khăn vất vả như thế đấy. Mà còn vượt qua được để đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, vân vân, có ý nghĩa hết đấy. Còn á, đấy tôi đang nói cái gia đình nhà tôi ngày xưa ở cái nhà như thế. Nhưng mà là một trong những cái bốn nhà đầu tiên có nhà xây ở trong thôn, trong xóm. Thế khi mà có cái con chó phải nuôi cũng phải đến 5-2 năm rồi nó lớn rồi, rất là ngoan. Nhưng một hôm thì thôi, thì trong quê tôi ngày xưa mà đi lấy cát đó, đâu có phải công mua cát công nông như bây giờ ô tô gọi là đến đâu các cụ. Đi sang ở bên quần chùa đó, và sang bên quần chùa, tức là sang xóm khác đó, nó có con sông nó chảy qua. Và sang đó thì nhờ khoảng độ tầm 5-7 người, chục người sang đó để đi dính cát. Thế là tự nhiên thấy mọi người dính cát về, biết đâu mình còn trẻ con mình biết đâu, thấy mọi người cứ dính cát về mình tưởng cái gì, ra dính cát về. Thế hỏi dính cát làm gì mà xây nhà, mình chẳng biết xây nhà là cái gì nữa cả. Thế dính về bắt đầu đến chiều lại thì thôi, thấy ông cụ bảo mấy người ở nhà để làm canh. Thôi thế bắt con chó, tưởng làm cái gì. Thế là mang ra, khi mà mang con chó ra chặt cánh khỉ nó lên thì đặt lên trên cái ngưỡng nhà rồi để cắt tiết nó, mình mới biết là giết nó, thì nó khóc giấy rụa ra cũng không có được. Mình khóc không làm được cái gì đâu. bố mẹ mình đã chuẩn bị làm nhà rồi, cho nên con chó là để lấy ra để thịt để đãi mấy hơn chục ông đi gánh gì, đi gánh cát rồi. Đó. Ngày xưa con chó, bây giờ con chó thì ở thành phố thì được cưng chiều hơn rồi, nhưng ở nông thôn họ vẫn giết. Ở đây không biết còn ăn thịt chó không? Các cụ dân dân quanh đây có ăn thịt chó không? Hả? Phải nói thật, đừng có nói dối. Có còn không? À, ngoài thành phố bây giờ nhiều người, nhiều Phật tử, nhiều gia đình con chó chết họ đem đi chôn. Thậm chí có người còn đem đi hỏa thiêu, xong rồi đem chôn một ngôi mộ hẳn hoi cơ. Hoặc có người ra và nghĩa địa mua một đất để chôn con chó. Đấy. Giờ nông thôn này thì nó ốm ốm bệnh bệnh mà cái là đem ra thì giết ăn thịt hoặc là đem bán được vài đồng. Nông thôn bây giờ chúng ta vẫn còn vậy. Các cụ ngày xưa nói cái khó nó bó cái khôn. Vì nghèo khó cho nên cái gì cũng tính đến tiền. Còn ở nông thôn thì thành phố thì họ cuộc sống họ đầy đủ rồi, họ nghĩ đến cái nhân nghĩa, nghĩ đến cái tình cảm giữa con người và con vật. À, còn nông thôn thì có cái tình cảm đến đâu, lúc đó thấy mày ốm ốm không chữa được nữa, ta gọi ông lái vào ông bán này được mấy trăm nghìn có tiền tiêu. Đấy. Hoặc là gì, gọi họ hàng mọi người quanh quanh bạn bè đến thì thịt và làm một bữa bữa nhắm với nhau, khật khừ. Đấy. À, chúng ta thấy cái cách suy nghĩ của mọi người mọi nơi nó cũng có khác nhau. Cho nên ở đây cái gì mà chúng ta không thấy, không biết, không nghe, chưa thấy, chưa nghe, chưa biết thì đừng có nói là nó không có. Đó, thực tế nó vẫn hiện hữu trên cuộc sống này. Cho nên chúng chư thiên ở cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, tuổi thọ lớn đến như vậy, chúng ta nghe, xin lỗi, tuổi thọ nhiều đến như vậy, thân tướng thì họ không có thân tướng nhìn bằng mắt thường. Mà kể cả dùng thiên nhãn không thấy thân tướng của họ nữa. Vì họ không có thân tướng đâu. Cho nên mới gọi là quái vô gì? Quái vô sắc giới, tức là không còn sắc chất nữa. Nhưng mà họ còn có gì ạ? Có cái tâm tưởng. Có tâm tưởng. Các quý vị, nếu như ai đã đi thành phố Hồ Chí Minh một lần, nếu các Phật tử chúng ta đi thành phố Hồ Chí Minh một lần mà đã vào chùa Vĩnh Nghiêm rồi một lần rồi chẳng hạn đó, và bây giờ khi mà nó nói đến thì nghe ai, bất cứ ai nói đến chùa Vĩnh Nghiêm tổ chức một cái lễ hội nào đó hay một cái sự kiện nào đó của giáo hội của các sư lớn chẳng hạn, chúng ta thì ngay lập tức chúng ta đang ngồi đây chỉ trong một niệm thật gì ạ, thật nhỏ thật ngắn thôi, chúng ta cũng mường tượng ra chùa Vĩnh Nghiêm như thế như thế như thế như thế, thân chúng ta không cần vào, mắt chúng ta không cần nhìn thấy. Những cái tâm tưởng chúng ta gì liền tưởng tượng lại được hết tất cả cái gì, cái cảnh quan cảnh của chùa Vĩnh Nghiêm. Hoặc là ai trong năm ngoái đi Ấn Độ với thầy, hay là vừa qua vừa đi Ấn Độ với các sư ở chùa dẫn đi chẳng hạn, bây giờ nghe thầy nói về gì, về Bồ Đề Đạo Tràng, nghe thầy nói về Bồ Đề Đạo Tràng ngay lập tức cái tâm của chúng ta tưởng tượng được lại gì, Bồ Đề Đạo Tràng có cái tháp thật là gì, là to, thật là cổ kính, thật là đẹp, trong đó có tôn tượng của Đức Phật thật là uy nghiêm, có các sư các Phật tử đến đó thật là đông, cái tháp như thế 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 như thế, đó gọi là gì, tâm tưởng. Đó, tâm tưởng nhìn lại được. Chúng ta mới đi có một lần hai lần mà chúng ta khi nói đến chúng ta còn tưởng tượng được ra như thế nào, còn huống chi là các vị chư thiên ở trên này đã tu tập có thần thông, có công đức, có trí tuệ, có phúc báo, cho nên các ngài không cần phải gì, có thân tướng, có sắc chất như chúng ta, nhưng cái gì, cái tâm của các ngài vẫn trụ ở thế giới đó, giống như Tây Phương Cực Lạc thế giới thực sự cũng có gì, cũng không có gì, không có thân tướng. Nhưng mà Đức Phật vì muốn gì, muốn giáo hóa, muốn phương tiện, muốn độ sinh. Chúng sinh chúng ta cứ muốn là phải có thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ. Cho nên Phật mới thể hiện cái thân tướng gì? Cao đến muôn trượng như thế. Và thân tướng gì thì trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ. Sắc thân thì gì? Vàng ròng như thế. Đó. Cho nên tùy tâm niệm của chúng sinh mà Phật thì hiện ra gì? Ra cảnh giới để gia hóa, để phổ độ vậy. À, chứ không phải là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là gì? Là có thân tướng như chúng ta này, hoặc như ở trên quái trời sắc giới, hay như quái trời dục giới. Thực tế này là không có. Vì không có, cho nên á, thọ lượng mới đi, mới đến vô lượng, vô biên như thế. Còn tất cả mà cái từ hoa sen mà hóa sinh ra mà có gì, có cửu phẩm liên hoa, từ hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh, trung phẩm thượng sinh, thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh, đến thượng phẩm thượng sinh đó, cửu phẩm liên hoa đó, chỉ là phương tiện mà Đức Phật A-di-đà hóa hiện ra để giáo hóa, để cứu độ chúng sinh mà thôi. Còn thực tế ở thế giới đó là gì? Là thanh tịnh tuyệt đối, thân tướng không còn không còn có nhìn thấy cái hình tướng nữa, thân tướng nữa, như quái trời dục giới, như quái dục giới, quái sắc giới nữa. Nó siêu vượt cả quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ cơ mà các quý vị. Nhưng mà vì tâm lượng của chúng sinh cho nên Phật mới thì hiện ra có như vậy. Giống như trong giấc chiêm bao, các vị thấy gì? Thấy có đấy. Nhưng mà thực tế nó có không? Các vị có không? Trong giấc chiêm bao nhìn thấy, thấy cảnh này cảnh nọ, nhìn thấy mình đi đây đi đó này, đi đi chỗ này chỗ nọ, gặp bạn gặp bè, thậm chí lên chùa gặp thầy nghe pháp, được thầy thì hoan hỉ thuyết pháp cho nghe, tỉnh dậy vẫn còn vui. Nhưng mà thực tế mình có đi không? Không đi. Trong giấc mơ mình thấy cái điều đó, hoặc là đối lại cái đó thì thấy giấc gì? Giấc mơ xấu ác, thấy con chó hay là con gì, con hùm, con beo nó đuổi nó cắn mình chẳng hạn, mình sợ đến rồi đến vãi linh hồn ra. Nhưng mà thực tế có con nào nó đuổi theo mình không? Không có. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy. Cho nên ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chúng tôi mới nay mới nói với các quý vị, đây là Đức Phật vì chúng sinh tâm mà hiện ra như thế. Thực giới thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó gọi là siêu phàm nhập thánh. Siêu phàm nhập thánh, mà đó là quái thánh rồi á. Mà thánh ở đây là thánh nhân gì? Thánh không phải thánh nhân thế gian, mà là thánh gì? Thánh xuất thế gian. Quái thánh xuất thế gian. Cho nên trong kinh Phật chúng ta thấy Đức Phật là có ba thân đúng không? Ba thân. Pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Thì cái pháp thân này đó là cái gọi là chỉ cho cái đây mới cái thân thân chân thực của Đức Phật. Cái thân này á gọi là bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, vô chứng, vô đắc, giống như ở trong gì? Trong tư tưởng Bát Nhã Tâm Kinh gọi là pháp thân Phật, thì đâu đâu cũng có biến mãn thập phương. Thậm chí xin lỗi các quý vị, ở trong kinh Đức Phật thì nhỏ như trong sợi tơ sợi tóc, pháp thân Phật cũng gì, cũng chui gọn ở trong đó, lớn như cả hư không đại địa vân vân. Pháp thân của Phật thì cũng bao trùm ra ngoài nó. Cho nên pháp thân Phật là biến mãn thập phương, gọi là biến chu sa giới, chu cố thập phương là như thế, biến khắp, không nơi nào không có. Đấy là pháp thân Phật. Báo thân Phật, báo thân Phật là ví dụ như là Đức Phật Thích Ca, chúng ta không phải báo thân của Ngài là có sinh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ, cha là Tịnh Phạn, mẹ là Ma Gia đâu nhé. Cái báo thân ấy như ở trong kinh Phạm Võng nói là gì? Chính là gì ạ? Là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na Phật chính là gì? Là báo thân của gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Ngài ở trong gì? Ở trong Hoa Tạng thế giới đã thành Phật từ vô gì? Vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp rồi. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16, Đức Phật mới nói với các đệ tử của mình là gì? Này Xá Lợi Phất, các ông gì, hãy khởi cái niềm tin chân chính, nghe Đức Như Lai thì chuẩn bị nói cái lời chân thật nhất. Đó là gì? Đó là Đức Phật nói về cái thọ lượng của Ngài, và Ngài nói Ngài đã thành Phật từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp rồi. Và cái gì? Cái tấm thân của Ngài ấy là bất sinh bất diệt từ đó cho đến nay. Và cái đó, cái thân đó mình gọi là gì? Gọi chính là không phải là pháp thân. Pháp thân thì là biến mãn rồi. Đó. Pháp thân thì là biến mãn rồi. Lúc nãy tôi nói thân gì? Nhớ không? Báo thân Phật. Báo thân Phật tức là gì? Cái phúc báo. À, cái duyên lành, cái công đức mà các ngài tu tập từ từ vô thủy kiếp trước, khi mà thành Phật á, thì cái phúc báo đó hiện lên một cái gì? Nó thành tựu một cái thân tướng trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Đó chính là gì? Là báo thân Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta báo thân Phật là chính là Đức Tỳ Lô Gia Na. Như trong kinh Phạm Võng, Đức Phật gì? Thuyết kinh Phạm Võng, thuyết giới kinh cho hàng Bồ Tát, chính là dùng cái gì? Dùng cái báo thân ấy để thuyết kinh Phạm Võng, thuyết giới bản, nói về gì? Hạnh tu cho các vị Bồ Tát. Thì ngài phải dùng cái gì? Dùng báo thân trang nghiêm thanh tịnh, bất sinh bất diệt đấy, để thuyết các hàng Bồ Tát gì? Họ mới tin, họ mới phục, họ mới gì? Kính, họ mới theo. Đó. Còn mà cái gì ạ? Cái mà chúng ta đọc trong lịch sử thấy Đức Phật gì? Sinh ra tại thành Ca Tỳ La Vệ, vua cha là gì? Là Tịnh Phạn Vương, mẫu hậu là Ma Gia, vân vân đó. Lớn lên 16 tuổi lấy vợ là Gia Du Đà La, 19 tuổi sinh con, vân vân đó. 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết hóa độ sinh, 80 tuổi nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ đấy các quý vị. Đấy chỉ là gì? Theo tư tưởng quan điểm của kinh Pháp Hoa, đấy chỉ là một gì ạ? Một ứng hóa thân thôi. Một ứng hóa thân của Đức Phật. Pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Đó. Cho nên cái thân ứng hóa ấy, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật mới nói gì? Trong cái phẩm gọi là phẩm hiện bảo tháp, tức là Đức Đa Bảo Như Lai xuất hiện đó. Đại chúng, từ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cho đến gì? Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, tất cả đại chúng đều đến bạch với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng chúng con á, đều muốn gì? Muốn nhìn thấy cái tháp của Đức Phật Đa Bảo, và đều muốn nhìn thấy gì? Toàn thân xá lợi của Đức Phật Đa Bảo. Vì Đức Phật Đa Bảo ngài nhập diệt, một đức cổ Phật ngài nhập diệt rồi, nhưng ngài gì? Phát nguyện lưu lại toàn thân xá lợi, vẫn ngồi y nguyên ở trong gì? Trong bảo tháp ấy. Và ngài có nguyện rằng sau này bất cứ Đức Phật nào thành Phật mà thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì ngài hiện toàn cái tháp Đa Bảo đến ở trụ trên hư không và khen ngợi Đức Phật ấy rằng lành thay, lành thay, Đức Phật ấy gì? Đã thành Phật rồi. Đức Phật ấy đã dùng gì? Vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, vô lượng phương tiện giáo hóa độ sinh. Nay các ngài gì? Lại khéo gì? Khéo thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên ta nay đến gì? Để chứng minh và tán dương khen ngợi, đồng thời cũng cúng dường Đức Phật đó đã vì tất cả chúng sinh mà thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vân vân. Cho nên đấy là cái tâm nguyện của Đức Phật Đa Bảo, một vị cổ Phật. Ngài nhập Niết Bàn rồi nhưng muốn lưu lại toàn thân xá lợi để khi Đức Phật nào thuyết kinh Pháp Hoa, ngài đến để tán dương khen ngợi, cúng dường và chứng minh. Đây là lời nói chân thực nhất của mười phương ba đời chư Phật. Đức Phật nào thành Phật, giáo hóa độ sinh, về phần cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn, ngài cũng thuyết kinh gì? Diệu Pháp Liên Hoa. Để thọ ký cho các đệ tử của mình thành Phật trong những kiếp tương lai. Đó. Và khai thị ngộ nhập cho chúng sinh cái chi kiến của Phật. Thọ ký cho đệ tử của mình được thành Phật. Đó là gì? Đó là những cái bộ kinh mà Đức Phật nói, Đức Phật nào thành Phật giáo hóa độ sinh cũng gì? Cũng thuyết. Và chúng ta biết trong kinh ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng á, ứng hóa thân á, nói rằng á, bảo các đệ tử của mình, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đệ tử mình rằng á, tất cả cái đại nguyện của Đức Đa Bảo nói rằng á, nếu sau này Đức Phật nào muốn hiện cái thân tướng nhục thân của ta để cho các đệ tử của mình nhìn thấy á, thì Đức Phật đấy phải gì? Phải dùng thần lực của mình, thần thông của mình á, để gom hết các biến hóa thân của mình khắp mười phương, vân tập về đạo tràng này thì mới mở được cửa khóa. Để cho gì ạ? Cái cửa khóa mới từ từ mở ra và mọi người mới nhìn thấy gì? Kim thân nhập niết bàn của Đức Phật, ta bảo vẫn yên nguyên tự tại ngồi ở trên gì? Trên bảo tọa liên hoa ở trong trong tháp Đa Bảo. Đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta mới dùng thần lực. Đó. Mình cứ nói nôm na gì? Ngài triệu thỉnh và cho mời tất cả những hóa, những cái ứng hóa thân của Ngài đang giao hóa độ sinh ở khắp tam thiên đại thiên thế giới, quái xa bà này khắp tam thiên đại thiên thế giới về gì? Về tại núi Linh Thiếu. Tôi sang bên núi Linh Thiếu, các vị đi theo tôi sang núi Linh Thiếu. Chúng ta thấy núi Linh Thiếu nó rất là bé, nó có lớn lắm đâu, nó còn không lớn bằng núi Ba Vì của chúng ta cơ, không cao bằng núi Ba Vì của chúng ta cơ. Ở trên cái mặt bằng, diện tích mặt bằng của đỉnh núi Linh Thiếu, nó ở cái nơi mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, xin thưa các vị, nó cũng chỉ bằng khoảng độ tầm một nửa cái căn nhà chúng ta này thôi, mấy trăm mét vuông, khoảng 200-300 mét vuông, đấy là mặt bằng. Còn cái nơi cái tỉnh thất của Ngài, của Đức Phật ngự á, thì nó chỉ khoảng độ tầm khoảng 30 mét vuông. Cái sân có khoảng để khoảng độ tầm 50 mét vuông nữa, tức khoảng là 100 mét vuông trở lại, 80-100 mét vuông. Đây là cả trên cái mặt bằng mà cái tỉnh thất và cái sân đỉnh núi Linh Thiếu. Có như vậy thôi thì tại sao lại thì dung chứa được gì? Hằng hà sa số vô lượng vô biên các đức Phật, do đức gì? Do chính là báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hóa hiện ra để đi giáo hóa độ chúng sinh khắp trong tam thiên đại thiên thế giới. Nào, có một cái nơi nhỏ nhỏ như vậy làm sao mà dung chứa hết được? Lại còn gì vô lượng vô biên chúng Bồ Tát, chúng chư thiên long bát bộ thì đến gì, đến pháp hội pháp hoài nữa. Chúng ta nhớ trong cái phẩm hiện bảo bảo tháp đó, Đức Phật gì dùng thần lực của mình di rời hết chúng sinh ở cõi Nam Triều Bổ Châu chúng ta, ở trái đất chúng ta này, đi thế giới khác. Mà chúng sinh không hiểu, không biết được rằng á, mình đã được gì, di rời đi thế giới khác và nghĩ rằng mình vẫn đang gì, đang sống trong thế giới của mình. Còn á, tại Linh Thiếu Sơn, Đức Phật gì hóa hiện thành một cõi gì trang nghiêm thanh tịnh. Chư Phật Bồ Tát vân tập về đó, chúng sinh vân tập về đó, nhìn thấy gì, mình tưởng mình vẫn đang ở Linh Thiếu Sơn nhưng thực tế không phải. Không phải các quý vị. Cái này thì nói thật, chỉ có những người học Phật phải có niềm tin sâu chúng ta mới tin. Không có chúng ta nghĩ rằng ô làm gì có cái chuyện đấy, nếu mà Phật mà di rời được như thế thì không mà. Thế tại sao không di rời chúng ta hết về Tây Phương Cực Lạc luôn đi? Không phải. Phật có khả năng di rời hết tất cả chúng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng Phật biết rằng di rời về đó, những cái nghiệp nó gì? Cái nghiệp tham sân si của nó chưa cùng, chưa tận. Cho nên nó có về đó thì nó vẫn gì? Tham sân si vẫn là gì? Vẫn là tham sân si mà thôi. Nó làm loạn cả Tây Phương Cực Lạc thế giới lên mà thôi. Cho nên nhất định gì? Phật không làm cái điều đó. Cho nên Phật chỉ có độ chúng sinh khi mà chúng sinh đã gì? Đã đủ duyên lành. Chúng sinh muốn gì? Muốn mình vãng sinh về đó, phát nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, niệm Phật cầu sinh, phát nguyện cầu sinh vân vân đó, để gọi là đới nghiệp nhẹ thì gọi là đới nghiệp vãng sinh. Những người còn một chút nghiệp á, còn lại á, thì ít nhất cũng phải nó mang theo nghiệp vãng sinh và đới nghiệp vãng sinh đó, thì nó cũng chỉ còn một chút cái dư khí tập khí thôi. Chứ không phải là gì, ai niệm Phật vài câu Phật cho về ngay đâu. Có về, người niệm Phật được 10 câu trở lên sẽ được về Tây Phương. Nhưng mà không phải, chưa phải là về ở kiếp này. Mà lại gì? Phải để bao giờ từ cái nhân tu đời này được 10 câu, đời sau có được 100 câu, đời sau nữa có thể được 1000 câu, đời sau nữa có được vạn câu. Và cứ như vậy tu tập, cứ dần dần mỗi đời thì sinh ra, gặp Phật đó, niệm Phật chút, tích chữ công đức vãng sinh bao giờ cho gì? Cho đầy đủ phúc báo nhân duyên. Trong kinh A Di Đà Phật nói á, thì khi đó thì A Di Đà Phật mới đến rước chúng ta, tiếp chúng ta về Tây phương cực lạc thế giới. Đâu chúng ta có biết rằng chúng ta đã gì, đã niệm Phật từ vô thủy kiếp rồi đâu, đến bây giờ mới được về vãng sinh đâu. Chúng ta chỉ biết chúng ta vãng sinh, nhưng về Tây phương cực lạc thế giới có thần thông tự tại rồi, biết được nhân duyên đời trước chúng ta vô lượng vô biên đời trước, chúng ta mới thấy rằng à, hóa ra chúng ta đã từng nhiều đời nhiều kiếp theo Phật, đã cung kính Tam Bảo, đã từng niệm Phật, đến đời nay thì chúng ta đủ duyên lành mới được vãng sinh như thế như thế. Cho nên ngài Lý Bình Nam ngài mới nói là thời mạt pháp này ngài nhìn thấy đi, nghìn người niệm Phật mới được có một hai người vãng sinh, còn 998-99 người đi đâu các quý vị, tái sinh quanh quẩn trở lại trong nhân gian này, hoặc là gì, cõi trời hoặc cõi người, thậm chí có người gì vào trong cõi súc sinh, nhưng mà súc sinh vẫn biết niệm Phật. Các quý vị đừng nghĩ là cõi súc sinh không biết niệm Phật nhé, súc sinh có súc sinh biết niệm Phật, nhưng mà rất ít súc sinh biết niệm Phật. À, tôi có xem thấy một cái clip về con chuột niệm Phật. Con chuột nó niệm Phật, nó bị bệnh, nó đau đớn gì đó, thì mọi người niệm Phật cho nó. Và khi niệm Phật cho nó thì nó dừng lại, không niệm Phật thì nó giãy giụa, nó đau đớn. Nhưng đại chúng, một số nhóm Phật tử niệm Phật chờ niệm cho nó thì nó nằm yên. À, và mười mấy tiếng chờ niệm cho nó như thế, thì khi ra đi nó nhẹ nhàng, sau đó niệm Phật thêm cho nó nữa. Nó ra đi nó chết mấy tiếng đồng hồ, hơn chục tiếng đồng hồ sau thân thể của nó vẫn mềm mại, giống như con người chúng ta vậy. Bình thường ấy, chết như vậy, con chuột mà chết như vậy cũng như con người, nó chết vài tiếng đồng hồ sau nó cứng đơ ra, cứng nhắc ra. Nhưng mà chết niệm Phật trợ duyên cho nó, con chuột hơn chục tiếng đồng hồ sau cầm lên vẫn mềm mại, vẫn ấm. Đó. Vẫn mềm mại. Đó. Cho nên cái phương pháp trợ niệm để giúp cho các loại chúng sinh cũng rất là tốt. Ở đây tôi đang nói về ứng hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nay chúng ta thấy cái nói thấy nghe và thấy nói về danh hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thân tướng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thông qua gì tranh ảnh và tôn tượng chúng ta tạo để thờ phụng vân vân đó, cái đấy chỉ là gì, là cái ứng hóa thân của ngài mà thôi, ứng hóa thân mà thôi, làm biểu pháp để làm phương tiện dẫn dắt chúng sinh mà thôi. Còn cái tấm thân của ngài ở Tây phương cái tấm thân của ngài ở cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh gọi là gì, gọi là báo thân ấy, chúng ta thấy gì, Nam mô thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, Nam mô gì viên mãn báo thân gì Lô Xá Na Phật đấy, cái báo thân Lô Xá Na ấy mới là chính là cái thân gì, báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn cái báo thân của Đức Phật ở Tây phương cực lạc thế giới đó chính là gì? Là báo thân của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta được sinh về đó, tức là sinh cùng ở cùng với báo thân của Đức Phật A Di Đà. Báo thân của Đức Phật A Di Đà thì thọ vô lượng, thì chúng ta cũng gì? Cũng có tuổi thọ vô lượng. Nay cứ đổi đi, đánh đổi xem. Tuổi thọ 100 năm với tuổi thọ vô lượng, các vị muốn cái nào? Hả? Đấy, nói miệng thì ai cũng thích là vô lượng. Đấy. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống thì chúng ta có buông được cái tham sân si mạn nghi trả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ hay không? Tôi chỉ nói ba món độc đó là gì? Phật nói có ba món độc thì nó độc vô cùng, độc hơn là gì ạ? Hơn là lá ngón. Các cụ ở thành phố Hà Nội biết lá ngón là gì không? Hả? Lá ngón là một loại lá, nó to như cái lá chuối này. Có đúng không? Lá ngón là một loại lá to như cái lá chuối, có thể dùng để gói cơm nếp thật là ngon. Hả? Sao? Thế tôi nhầm à? Có phải không nhỉ? Sao để tôi ngày xưa tôi đi học tôi vào nghe người ta bảo lá ngón nó to như cái tàu lá chuối, mọi người có thể gì dùng lá ngón để nắm cơm nếp ăn thì thật là thơm và thật là ngon, cho nên mới gọi là lá ngón. Sao không đúng á? Thế tôi học tôi nhớ sai à? Hả? Thế lá ngón nó như thế nào? Nhỏ bằng nào? Bằng ngón tay út này hả? Hai ngón tay hả? Không. Lá ngón nó không to bằng hai ngón tay này đâu các cụ à. Lá ngón nó khoảng to bằng ngón tay cái, hoặc to hơn ngón tay cái là tí thôi. À, lá nó có màu xanh, nhìn rất là đẹp. Nhìn rất là đẹp. À, nó có màu xanh nhìn rất là đẹp. Nhưng mà nó rất giấu ở nông thôn, ở nông thôn này cái lá ngón á, ai mà không biết đi cắt rau beo á. Các cụ biết rau beo không? Ở nông thôn này biết rau beo. Đi cắt rau beo thường hay nhầm vào gì? Không khéo là sẽ nhầm vào lá ngón. Vì lá của rau beo nó gần giống với lá ngón, nhưng thì nó to hơn lá ngón mà thôi. Mà rau beo ăn thì rất là mát, rất là gì? Là ngon. Rau beo có thể luộc, có thể xào, có thể nấu canh, rất là ngon. Mà cây của rau beo á, nó cũng leo leo giống như cây của, như cái dây của gì? Của lá ngón, cũng leo ở khắp bờ rào, ở khắp bụi cây như thế, ngày xưa khắp bờ rào á. À, thậm chí có khi các cụ ra đây có khi vẫn có đấy. Có lên ngay trên cái quả đồi nhỏ nhỏ đây, vẫn có những cái cây rau beo, thậm chí vẫn có những cây gì? Lá ngón. À, quả của cái gì? Cái rau beo á, nó cũng gần gần giống với cái quả của cái cây lá ngón. À, hoa nó quả, hoa quả cũng giống giống nhau. À, nhưng mà quả của lá ngón ấy, à, quả của cái lá ngón ấy thì nó tím tím hơn và nhỏ hơn một chút, và nó hơi hơi dài dài, bầu bầu dài dài một chút. Chúng ta nhầm á, trong một cái nắm rau beo mà chỉ cần có vài ngọn lá ngón thôi, ăn xong là và gì chết, và gì học máu mồm ra, mà gì đau bụng lăn lộn một chút, nếu không cứu chữa kịp thời á là gì? Sao? Về thế giới bên kia làm bạn với gì? Làm bạn với run, làm bạn với đất. À, đấy. Cho nên chúng ta thấy là tu tập ở thế giới này, nếu chúng ta tham, khởi lòng tham, lòng sân, lòng si, Đức Phật nói là gì? Độc như độc, các loại độc dược như các loại trùng độc, các loại lá độc như là lá ngón, trùng độc như là con gì ạ? Cái độc của con gì? Con rết. Nọc độc của con rắn. Nọc độc của cái con ở trong quê dân tộc Mường của chúng ta gọi là cái con trá củ. Các Phật tử biết cái con trá củ là con chi chăng? Các ông càng mê việc cái con trá củ là con chi chăng? Hả? À? Con trá củ á, là ở hay ở rễ đất á. À, và ở rễ đất, khi mà ở rễ đất á thì nó là đặc biệt á, là à, lúc đi lôn đi bởi củ vọng á. Đi bởi cái củ vọng á, bởi củ vọng đó là hay nắm bên cạnh cái củ vọng á. Việc cụ vọng là cái chi răng. Khoai lang, củ vọng, tức là cái tiếng mười mường á, đó là cái củ khoai lang. Chúng ta đi bới củ khoai lang, đi bới khoai lang, đào khoai lang ngày xưa, để trong cái củ khoai lang nó xốp xốp, trong cái con gì? Con đấy ở ngoài mình gọi là con gì? Con bọ cạp. À, con bọ cạp. Nó hay thường ấy ở trong gì? Ở trong cái trồng khoai lang á, trồng cái luống khoai lang mà đất nó xốp mà, thì nó hay làm tổ, nó ở trong gì, rất ưa thích ở với gì? Ở trong cái luống và trồng khoai lang. Đi bới khoai lang, ngày xưa đi đào khoai lang mà không khéo, cho nên để trẻ con á, mà ở gần á, cái bới ra mà trẻ con nó thấy con lạ lạ, nó vào thì bỏ mặc nó vào nó cầm, thì cái đuôi của nó thì nó không cắn bằng cái tay, con bọ cạp nữa, nó không độc cái răng mà nó độc ở cái gì? Cái đuôi của nó, đốt cái đuôi, và nếu đứa trẻ con thì nó đốt không nhanh thì tiếng hai tiếng đồng hồ sau là thâm tím, là tim ngừng đập và phải chết thôi, người lớn có thể cũng chết. Cho nên cái độc dược, nói là độc dược của con rắn, con rết, con bọ cạp, Đức Phật nói chỉ giết chết con người ta một gì, một đời thôi. Độc dược của các loại như là gì, như là nước của cây lim hoặc lá ngón cũng chỉ giết con người ta một đời thôi, nhưng độc dược của tham sân si nó giết con người ta gì nhiều đời nhiều kiếp đấy. Nay muốn về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuổi thọ vô lượng vô biên như Đức Phật A Di Đà, thì phải bỏ gì ạ? Bỏ dần cái tập tính gì xấu tham sân si đi. Tôi biết ở trong này có rất nhiều Phật tử chúng ta thì ta bỏ được lòng tham. Có Phật tử, tôi nói lại một chút, có Phật tử ở dưới Hà Đông ấy, tôi nói một lần rồi thì này, làm nghề đi bán rau muống. Có cái đi chợ bán rau đó, nhà cụ bán rau muống, bao nhiêu năm nay cụ nhon được 3 triệu đồng. Và cụ nghĩ rằng là đến khi cái chuyện này xảy từ năm 2016 cơ, cụ nghĩ rằng cái tiền cụ sinh được một thằng con trai, chồng thì mất rồi, có một thằng con trai duy nhất, nuôi nó lớn khôn lên thì bây giờ nó đại nghịch, vô đạo, chả lấy vợ, mà ai dám lấy đâu, không ai dám lấy nó. Nó cờ bạc, rượu chè, đi về thì chửi mẹ, đánh mẹ. Trong khi đó mẹ đã hơn 60 tuổi, gần 70 tuổi rồi. Nó thì cũng phải đến hơn 40 tuổi rồi, bốn mấy tuổi rồi, nhưng không đi làm cái gì cả. Suốt ngày cứ khật khừ là say rượu về là đòi tiền mẹ. Mẹ không cho thì gì? Chửi, thậm chí không cho thì đánh. Dù mẹ đã nhiều lần như thế. Và cụ thì có duy nhất là có một cái ao rau muống. Mà hái hết ao rau muống của mình thì lại đi mua rau muống của hàng xóm để đem ra chợ chợ Đông, đem ra chợ Hà Đông để bán và tích cóp về được đồng nào thì thằng con nó lột sạch. Nhưng tích cóp bao nhiêu năm để tiết kiệm giấu mãi thì được 3 triệu đồng. Nhưng một hôm thì bà cụ thì đi nghe thấy đi chợ tự nhiên là nghe thấy cái tiếng giảng, cái băng giảng của tôi. Một Phật tử họ đi chợ, họ mua hàng, nhưng mà họ mua rau muống của bà cụ, với là họ mới cứ mở cái đài á, có giảng về kinh Địa Tạng. Thế bà cụ mới nghe thấy cái đoạn mà giảng về cái bố thí cúng dường làm phúc, giảng về cái đoạn mà vì sao đời nay chúng ta nghèo, vì đời trước chúng ta gì, chúng ta keo kiệt, chúng ta bủn xỉn, cho nên đời nay chúng ta sinh ra được thân người nhưng mà nghèo cùng khốn khổ. Nghe về cái giảng cái đoạn đó, thế bà cụ nghe được cái đoạn đó, bà cụ mới hỏi là ai giảng đấy. Thế các Phật tử kia bảo thầy ở trên chùa Khai Nguyên thầy giảng. Thế bà cụ mới nghe thấy, bà cụ thích, thế thấy cái bà cụ cái thích cho nên cái Phật tử cũng tặng luôn cái đài, tặng cái đài cho bà cụ bà nghe. Về bà nghe được mấy ngày thì tự nhiên bà mới nghĩ là ô 3 triệu của bà ấy bà dành dùm để phát nguyện là để sau này bà về già giao cho ông trưởng khu phố hoặc là họ hàng đấy làm ma cho bà ấy, vì chẳng thể chờ một cái thằng con đại nghịch bất hiếu ấy được, vì hàng ngày đi làm về được đồng, bán rau về đồng nào thì nó lột sạch ngày hôm đó, chỉ có đủ gì đủ ngày 2-3 bữa cơm đơn giản mà thôi, còn lại là nó lột sạch đó. Con đấy các quý vị, đấy gọi là làm mẹ để đẻ con ra để gọi là trả nợ cho nó đấy, chứ làm gì có đẻ con ra để hưởng phúc đâu các quý vị. Hơn 40 tuổi mà nó chẳng biết làm cái gì, nó chẳng làm cái gì. Cái say khật khừ cả ngày, nó cứ say rượu rồi còn cờ bạc nữa. Được đồng nào nó lột sạch. Cho nên bà cụ ấy nghĩ là thôi, sở dĩ mình nghèo, sở dĩ mình khổ như thế này, là như thầy giảng ở trong đĩa giảng là do đời trước là mình keo kiệt, bổn xỉn, mình không biết tu, mình tham lam, cho nên đời nay mình mới gì sinh ra được thân người, nhưng mà mình khổ cực như này. Được đứa con là gì bất hiếu như thế, rồi nó sinh vào nó đòi nợ mình như thế. Cho nên bà cụ nghe thôi, bao giờ chết ấy, mình chả có 3 triệu ấy thì họ hàng, hàng xóm láng giềng khu phố họ không để mình thối ở trong nhà đâu. Thằng con nó không chôn mình thì đã có khu phố, đã có họ hàng, đã có mọi người đến để chôn mình. Cho nên bây giờ thôi mình phải lo gì, lo làm sao để đời sau mình đừng có nghèo như thế này nữa. Và bà cụ nhất định là gì, là một mình để bắt 3 chuyến xe buýt mới lên được tới chùa Khai Nguyên. Mà hôm đó lên nó nhân duyên thế nào lại gặp tôi ở chùa, mà lại hỏi chúng tôi nữa chứ. Đấy, nhân duyên thế nào á? Bình thường là tôi rất ít hay tiếp khách, nhưng lên thế nào lỡ dớ lại gặp tôi ở đi ngoài các chuông, đang lững thững tôi ngắm hoa, rồi tôi nhìn thợ ngắm tượng xem nó làm đến đâu. Thế nghe bà cụ hỏi là con Thế nên con muốn gặp thầy trụ trì. Thế mình nhìn thấy cụ cũng khắc khổ thương thương, cho nên mình hỏi là thế cụ làm gì mà gặp thầy trụ trì. Đã bảo con có việc muốn gặp, việc rất quan trọng. Thế mình hỏi có gì, cụ nói đi. Bảo, thầy có phải trụ trì không? Thì tôi bảo không. Cụ có việc gì muốn gặp không? Bảo con có việc rất quan trọng. Thế các cụ bảo bình thường mà người ta nói cái việc rất quan trọng như thế là vài lần mà bảo hỏi có gì không mà không nói là mình đã cáu, mình quát ra rồi. Những cái trường hợp này hôm đấy tự nhiên là mình lại không thấy cáu một chút nào mới hay. Nó là mầu nhiệm thế. Thật mà đây tôi nói thật, tự nhiên là không thấy cáu một chút nào khi mà cụ ấy hỏi cụ là mấy lần cụ cứ bảo không con có việc quan trọng. Nhưng hỏi có gì cụ cứ nói đi. Mình cũng không nói là mình là trụ trì, mình cứ bảo cụ cái gì cụ nói đi. Thế cụ bảo không con muốn gặp đích thân thầy trụ trì, việc rất quan trọng. Thằng mình mới chỉ bảo đấy, cụ đi vào trong cái nhà tổ trước đại tượng ấy. Thế cụ hỏi nhà tổ ở đâu? Nhà tổ đằng sau chùa ấy, cụ vào lễ Phật, xong vào cho nhà tổ ấy, xong rồi hỏi các thầy chỉ cho phòng thầy trụ trì. Xong rồi mình đi một vòng khoảng 30 phút sau mình quay về thì thấy bà cụ cứ đi ra đi vào ở trước cửa nhà tổ. Xong lại thầy lại hỏi mình, chạy lại hỏi mình gọi thầy trụ trì. Gặp thầy trụ trì thì bảo thấy cụ xuống nhà khách. Đem cụ xuống nhà khách thì cụ xuống nhà khách thì mở cửa ra thì tiếp một tí thì cụ mới nói là con đi từ 6:30 sáng, 6:30 sáng đó, đi 3 chuyến xe buýt mới lên được tới đây. Và nghe cụ ấy trình bày là nhà hoàn cảnh nhà cụ như thế như thế. Và thực sự mà phải nói với các quý vị, tôi nhận cái đồng tiền 3 triệu của cụ ấy cúng cái một pho tượng Địa Tạng mà tôi rớt nước mắt. Thật đấy. Bình thường có khi nhận người ta 300-400 triệu tôi chưa bao giờ, thậm chí nhận hàng tỷ tôi chưa bao giờ rớt nước mắt cả. Nhưng mà nhận 3 triệu đồng của bà cụ nghèo bán thì bán rau muống tôi rớt nước mắt. Vì đây là cái tài sản cả cuộc đời của cụ tích cóp. Mà nay thì nghe thế, chỉ nghe thế là giảng thôi. Mà cụ đem cụ ấy phát nguyện cụ ấy xả thí như thế. Thì tôi nhận và thầm chú nguyện cho bà cụ và nguyện là cụ cúng cái pho 3 triệu này, một pho tượng Địa Tạng này. Nguyện đem công đức tu tập cả đời hay là muôn đời muôn kiếp của tôi được bao nhiêu cũng đem hồi hướng cho bà cụ đời sau kiếp sau. Ít nhất cụ không bao giờ phải nghèo cùng khổ sở như thế này nữa. Nếu được làm người thì cụ sẽ được hưởng phúc báo muôn đời muôn kiếp không bao giờ bị nghèo cùng khổ sở như thế này nhé. Nếu được lên cõi trời ấy, thì ít nhất cũng là thiên tử thiên nữ, thậm chí là làm vua các cõi trời, hưởng phúc báo như vậy. Như trong kinh Địa Tạng nói, đích thân tôi để tôi chú nguyện cho bà cụ và lại còn nói pháp cho bà cụ nghe. Biếu cụ cái đài thì cụ bảo thôi con có rồi, thầy để thầy biếu người khác. Cái cô đi mua rau muống cô biếu con và cụ còn dơ ra cụ khoe đây có đài, đài của thầy, cả ngày cả đêm con đều nghe giảng của thầy đó. Chúng ta thấy xả thí được như thế. Nếu mà bà cụ, tôi khuyên bà cụ thì niệm Phật đi để cầu sinh Tây Phương ấy, biết đâu có khi bà cụ lại được vãng sinh trước cả chúng ta. Khi mà người ta gì ạ, cái tâm người ta chân thành, cái tâm người ta thuần nhất, cái tâm người ta không tạp, tâm người ta chỉ có gì ạ, muốn thoát khổ. Nhưng mà thường tình không nói gì, khi mà con người ta chỉ muốn thoát khổ và chỉ một câu niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, người ta về với Phật thật dễ dàng. Còn chúng ta còn mong muốn đủ các thứ thì khó lắm. Miệng thì niệm Phật đấy, nhưng mà tâm chưa được thuần nhất thì về Tây Phương đấy chỉ 50-50 hoặc đó, thậm chí là chỉ 10-90 thôi. Về Tây Phương chỉ có 10 mà ở lại nhân gian thì 90. Thì xem đi được hay không thì còn phải tùy thuộc vào cái lúc cần tử nghiệp chúng ta đến. Có được đại chúng đến để trợ niệm hay không? Con cháu trong gia đình có làm theo di chúc của chúng ta hay không? Hay là vừa nằm xuống nó, ôi giời mẹ ơi, ôi giời sao mẹ bỏ con mà đi sớm thế? Nó đập bàn, đập ghế, nó làm loạn cả lên. Lúc đó chúng ta là gì? Tâm chúng ta không thể nào mà an được. Không, tôi nói thật đấy, các cụ đừng cười tôi. Bây giờ các cụ đang bình thường như thế này nhá, tự nhiên nghe cái tiếng khóc ở ngoài kia là gì? Ôi trời ơi, ôi trời. Tâm các vị có yên ở đây không? Có không? Không. Cái phản ứng đầu tiên đó là gì? Mắt đang nhìn lên trên giảng đường, đang nhìn thấy thầy, tai đang nghe thầy. Nhưng mà thì trong một niệm thần ngắn đó thôi, tất cả hàng trăm con mắt đều gì? Đều quay ra để ra ngoài. Đầu tiên là gì? Tai nghe thì tiếng khóc, không nghe thì tiếng giảng nữa, đúng không? Sau nữa cái mắt gì? Đang lên trên, trên chính điện, trên giảng đường, đang nhìn trên gì? Trên thầy, giảng sư. Nhưng mà bây giờ thì mắt, tai thì không nghe thấy tiếng giảng nữa, và mắt cũng gì không nhìn nữa, mà gì? Tất cả các con mắt đều quay ra kia. Tại sao lại có tiếng khóc? Mà nghe thấy cái tiếng khóc nó nỉ non, nó thảm thê nữa, hoặc là một cái gì đó, hoặc là nghe thấy một ai đó bảo ở ngoài kia có gì, có cái thằng điên nó đang cầm dao để đuổi người, giết người kìa. Có khi tất cả là gì? Phật cũng bỏ, pháp cũng bỏ, mà tăng cũng bỏ, thầy cũng bỏ, và tất cả đều xô gì? Xô ra thì nghĩ xô ra cửa gì, chạy tán loạn, thậm chí 80 tuổi vẫn chạy nhanh hơn cả thầy. Đó. Có không? Có mà. Hôm nào tôi phải diễn cái này xem thế nào. Hôm nào dặn một cái chú nào đó, dặn một chú Phật tử nào đó đang giảng thanh tịnh, rồi tôi dặn là gì? Đến cầm cái dao vào khu ầm là bên kia vào. À, giả vờ bôi thì bôi cái phẩm đỏ choe choét lên cái con dao hoặc là cái tay ấy. Có mà để 80 tuổi cũng chạy nhanh hơn cả thầy. À, vì sao? Vì chúng ta chưa sẵn sàng để bỏ cái báo thân này để về với Phật, cho nên vẫn còn ham sống sợ chết lắm. Miệng thì niệm Phật, Phật cho con về Tây Phương càng sớm càng tốt, thế nhưng mà gì? Mới ốm ốm đau đau bệnh bệnh một chút thôi thì người ta bảo là ô tại bà ăn chay trường như thế này cho nên mới ốm đau bệnh tật như thế, phải ăn gì? Phải tầm bổ vào. Đau tim thì bổ tim, đau gan thì bổ gan, đau thận thì bổ thận, đau thận thì phải ăn thận, đau gan thì phải ăn gan, đau tim thì phải ăn tim, vân vân. Hoặc là đau toàn thân thì phải gì? Ăn bổ câu hầm, ăn hải sản gì? Hải sản ngon, và vân 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 vân. Nói chung là gì? Ăn thịt, uống huyết, gặm xương, mút tủy các loại chúng sinh, chúng ta đều sẵn sàng, miễn là để chúng ta gì? Được khỏe mạnh mà thôi. Cho nên bình thường có nhiều người ăn chay trường 20 năm, 30 năm. Cách đây mới có mấy tuần thôi, có người đến nói với tôi rằng có một Phật tử ở dưới Hà Nội, cũng ở trong đạo tràng chúng ta, ăn chay hơn 30 năm nay. Khi mà bà cụ ấy ốm một chút thôi, và cũng tụng kinh Địa Tạng 3 năm nay rồi đó. Đến năm cuối năm 2017, đầu 2018 vừa qua thì bà cụ ấy không may là đi nó bị trẹo chân và bị ngã nó thì trẹo cái chân. Trẹo chân cho nên bà cụ đau đớn và ăn uống không được nhiều cho nên nó gầy còm đi. Mà nó từ khi đó nó lại bệnh tật nó phát ra nhiều. Cho nên là con trai với con gái, con dâu con rể nó lừa nó bảo thôi bà ơi, bà tu ở cốt ở cái tâm ấy chứ. Phật ở trong tâm này, trong tâm có Phật là được rồi. Còn con thấy các sư họ vẫn ăn thịt, uống rượu đầy ra đấy. Họ chỉ tháng họ chỉ ăn chay thì có 2 ngày hoặc có 6 ngày hoặc 10 ngày thôi. Bà làm gì phải ăn chay trường khổ sở như thế? Sư người ta xuất gia người ta còn ăn chay theo ngày, theo tháng. Bà làm gì mà phải ăn chay trường như thế? Bà tu như vậy là sai. Tu như vậy là thái quá. Không đúng. Tinh thần của Đức Phật là từ bi đâu mà có ai lại để chúng sinh khổ như thế. Nhìn bà gầy còm, yếu ốm trơ xuông ra như thế. Trơ xương như thế thì khổ sở như thế làm gì? Bà tu bây giờ bà khổ thế làm sao mà về Tây Phương được? Làm sao về Phật được? Nghe con nó nói cũng có lý. Đúng, Phật thì từ bi thương chúng sinh, nay ai Phật lại để chúng sinh ấy? Gầy còm, khổ sở, ốm đau bệnh tật như này, cho nên là thôi, tẩm bổ ra. Sau này khỏe về với Phật cho nó nhanh. Yếu là sao bò lên tòa sen đúng không? Khỏe mới bước một bước thì lên tòa sen được. Yếu bò mãi trở lên thì Phật đi khỏi mà cái tòa sen nó lại bay theo Phật. Lại bám vào nó lại tuột tay thì chết cho nên là thôi ăn mặn trở lại. Từ bước đầu là gì? Ăn mùng một ngày rằm. Dần dần nó quen miệng rồi. À thôi sáng giữ 10 ngày chay. Còn lại thì 20 ngày ăn mặn. Dần dần rồi thôi bảo tháng xuống 6 ngày chay. À, còn lại gì? 24 ngày ăn mặn. dần dần xuống rồi tháng mùng một ngày rằm nữa thôi, còn lại thì đầu tiên là trừ mùng một ngày rằm, đầu tiên là gì? Tháng ăn lại hai ngày, ăn lại mấy ngày thôi, trừ mùng một ngày rằm đó thì ăn chay thì dần dần cuối cùng bây giờ lại ăn nhiều hơn, ăn chay thì có hai ngày mùng một ngày rằm, và cuối cùng đến cái giai đoạn cuối cùng là ăn chay, ăn thì cũng thấy nó khỏe hơn một tí, rồi nó đưa đi tập luyện cái gọi là cái gì nhỉ, yoga, à không phải, à, cái gì công ấy nhỉ, pháp luân công, à, cái đứa con dâu con nó đến là đèo mẹ đi học pháp luân công, cứ luyện luyện thế này này, các thứ để ngồi thiền và luyện luyện, thế là bà cụ ấy thấy dần dần thì mà họ lại cho thuốc, họ lại nắm bóp cho nữa, bị trẹo chân mà, thì bây giờ thì nó đỡ hơn, đi lại được. Bà nghĩ là ô, bao nhiêu năm ăn chay, mình ngã trẹo chân, Phật chẳng cứu, pháp chẳng cứu, tăng cũng chẳng cứu, à, nay lại được gì? Mấy thầy dạy bên pháp luân công, mấy cô, mấy bác, mấy bạn đạo dạy pháp luân công gì, vừa cứu mình khỏi gì ạ? Khỏi đau chân, bớt đau chân, khỏi đau chân, để vừa khiến cho mình được khỏe mạnh, và nói gì, ăn thịt vẫn có thể, vẫn có thể được sinh về cõi lành, sinh về cõi trời, vân vân thế này thế khác, vẫn có thể chứng quả vô sinh, vân vân thế nọ thế kia. Cho nên cuối cùng gì, bỏ cả tụng kinh, đầu tiên là gì, bỏ ăn chay, xong dần dần bỏ cả tụng kinh Địa Tạng, rồi bỏ cả niệm Phật A Di Đà, và cuối cùng là cho đến bây giờ là bỏ cả gì, cả đi chùa nữa rồi. Chúng ta thấy không, đấy cái nghiệp chướng của chúng sinh ấy, nó nặng nề như thế, khéo không có chúng ta bỏ đạo lúc nào không biết đâu, cứ tưởng là nó ấy đấy, nó Phật không thương chúng ta, không phải, Phật thương chúng ta, Phật lúc nào thương chúng ta, nhưng mà Phật gì, muốn xem cho chúng ta có đủ dũng khí để về Tây Phương không, lúc nào cũng phát nguyện là nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát làm bạn lữ, vân vân, lúc nào phát nguyện như thế. Nên trong kinh Đức Phật nói phải thì phải dùng, phải có thì đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên mới có thể vãng sinh cơ mà, tham sân si lắm làm sao mà sinh được. Thế nay các cụ các Phật tử niệm Phật đó, thì phải niệm từ ở trong tâm này, làm sao niệm từ trong tâm, làm sao mồm miệng ngoài môi, đầu môi chóp lưỡi thì niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật là đúng rồi, nhưng trong tâm cũng phải niệm nữa. Bao nhiêu cái sân hận, cái tham lam, cái tập khí si mê của mình trước đây dần dần phải gì, buông nó đi. Trước đây chúng ta niệm Phật nhưng chưa được nghe giảng, chúng ta vẫn sân bình thường. Nay chúng ta niệm Phật, chúng ta được nghe giảng, cái sân này nó đốt cái rừng công đức của chúng ta, thì người ta chửi mình, người ta mắng mình á. Hôm trước tôi nói với chúng ta, Hòa Thượng Nhị Tổ dạy chúng ta thế nào nhỉ? Người làm tổn ta là gì? Người làm tổn ta là gì? Các cụ nhà nhớ lại xem. Người làm tổn ta là họa hay là phúc? Là phúc. Ta làm tổn người là phúc hay là họa? Là họa. Ta làm tổn người là họa, người làm tổn ta là phúc. Các Phật tử chúng ta luôn nhớ cái điều đó để mình tu, cho nên mình nhớ cái điều đó thì người ta có chửi mình, có mắng mình, thậm chí có đánh mình đi chăng nữa, mình vẫn cứ gì, cứ nhẫn, vì người ta đang gì, đang tiêu nghiệp cho mình đấy, và mình cứ an nhẫn để niệm Phật. Trước đây thì sẵn sàng thì ăn thua với nhau ngay, nhưng bây giờ chúng ta thì chúng ta muốn về Tây Phương thì bỏ đi, chắc đời trước kiếp trước mình có nợ họ đấy mà, thế bây giờ thì hoan hỷ trả nợ đi để về Tây Phương. Người mà tu được như thế thì chắc chắn sau khi chúng ta mất đi, nếu chưa đủ viên mãn công đức á, thì chúng ta cũng đới nghiệp vãng sinh, A Di Đà Phật sẽ đến. Các cụ cứ tu đi, A Di Đà Phật không đến thì lúc đó thì tôi đem công đức tu tập của tôi để cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng đến để dẫn dắt các vị đi. Rồi Bồ Tát Địa Tạng bảo thôi tôi hôm nay tôi nhiều lắm rồi á, thôi thì con đi đi, thì lúc đó các vị sẽ thấy tôi đi nhá, tôi đi yên tâm. Nhưng mà phải gì, phải tu được như thế. Phật A Di Đà Phật không đến thì Bồ Tát Địa Tạng đến, Bồ Tát Địa Tạng không đến thì lúc đó bảo gì, bảo thôi hôm nay ta nhiều việc quá rồi, đã giải quyết rất nhiều việc rồi. Hôm nay thôi thì con đi, thì lúc đó các vị sẽ thấy tôi đến. Nhưng mà tôi đến thì tôi không đưa các vị về Tây Phương được đâu. Tôi giỏi lắm, chỉ đưa được các vị lên gì quái trời đau lợi mà thôi. Hơn nữa thì lên gì các quái trời sắc giới, quái trời vô sắc giới mà thôi. Hơn nữa đi chăng nữa thì đưa đến cõi biên địa Tây Phương Cực Lạc và thả đó mà thôi. Đến biên địa thôi. Chứ còn nếu mà vào trong cảnh giới ấy thì tôi chưa làm được. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cũng tốt rồi. Ba đường ác không bị đọa là được rồi. Nha. Lúc đó ai mà chết ấy, niệm Phật mà không thấy Phật đến, không thấy Bồ Tát đến, chỉ thấy tôi đến á, cũng đừng có gì, cũng đừng có buồn, không sao. Thấy tôi đến là cũng ít nhất ba đường ác là có gì, cũng bỏ được rồi. Nha. Cố gắng mà gì mà đi, tôi dẫn đi đâu thì cứ đi đấy. Giống như nay tôi bảo lên chùa để nghe Pháp, cứ lên chùa mà nghe Pháp đi. Chắc chắn là gì là chính Pháp, không phải là tà Pháp. Hiểu chưa? Thôi hiểu rồi thì thôi, hồi hướng.
Ha ha ha, 闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃。